Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, để các vị không phải chờ đợi lâu thì thầy xin trả lời tuần tự về một số câu hỏi các vị gửi lên đây. Câu hỏi đầu tiên, có vị hỏi là: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy bố thí giải đáp giúp con câu hỏi như sau. Thưa thầy, con chưa hiểu thế nào về di cung hoán số. Có phải là cứ di cung hoán số là được thay đổi số phận không ạ? Con cảm ơn thầy. Con hỏi thêm thầy ạ, nhà con có chơi đá núi non bộ ở bể cá trước sân thì có ảnh hưởng gì không ạ? Con cảm ơn thầy ạ. Vị Phật tử đầu tiên hỏi có hai ý. Ý thứ nhất hỏi là thế nào là di cung hoán số. Có phải cứ làm di cung hoán số là được thay đổi số phận không? Câu hỏi cũng rất là hay. Chúng ta biết là trong nhà Phật chúng ta ấy, thì không có cái nghi thức, nghi lễ nào là di cung hoán số cả. Mà cái phương pháp di cung hoán số này nó xuất phát từ cái đạo lão, tức là lão giáo đó. Và sau này, sau thời Hậu Lê, thì ở Việt Nam chúng ta xuất hiện thêm một cái tín ngưỡng dân gian, đó là tục thờ Thánh Mẫu, cụ thể là Mẫu Liễu Hạnh. Lúc đầu việc thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì rất là thuần túy, bằng cái sự cung kính và tôn trọng những người có công với dân tộc, với đất nước, cũng giống như thờ các vị thánh tam bất tử trước đây, đó là Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tản và Đức Thánh Trừ Đồng Tử. Lúc ấy thì lại thêm một vị thánh trong lòng dân tộc, được cả dân tộc tôn kính và suy tôn, thành vị thánh bất tử thứ tư, đó là Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Và cho đến bây giờ thế kỷ 21 này, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta vẫn cung kính và tôn trọng, thờ kính bốn vị thánh bất tử trong lòng dân tộc, đó là Tứ Thánh Tứ Bất Tử. Xét về niên đại lịch sử thì Đức Thánh Gióng là đầu tiên, ngài xuất hiện ở vào thời Hùng Vương thứ sáu đánh giặc Ân. Kế tiếp là Đức Thánh Trừ Đồng Tử, và sau mới đến Đức Thánh Tản Viên. Về tuần tự về lịch sử như vậy, nhưng mà xét về cái ngôi vị mà nhân dân chúng ta kính trọng và suy tôn qua các đời vua chúa triều đại phong kiến trước đây, thì Đức Thánh Tản Viên được phong là đệ nhất phúc thần. Thế trong tứ bất tử thì Đức Thánh Tản Viên được phong là đệ nhất. Đệ nhất tức là gì? Số một. Đức Thánh Trừ Đồng Tử, Đức Thánh Gióng được gọi là đệ nhị, phong là đệ nhị phúc thần. Và Đức Thánh Trừ Đồng Tử được gọi là đệ tam, phong là đệ tam và đệ tam phúc thần. Và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh được phong là đệ tứ, tức là tứ thánh tứ bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó. Phần đại đa số người dân Việt Nam chúng ta bây giờ vẫn tôn trọng và cung kính, niệm ân bốn vị thánh bất tử trong lòng dân tộc này. Nhưng cũng có một số không nhỏ những tín đồ, thậm chí là bây giờ có cả tăng ni Phật tử chúng ta, và cả những con nhang đệ tử của những người đi theo đạo thánh, mình cứ gọi là theo đạo thánh, nói theo đạo mẫu thì cũng chưa chuẩn, vì đạo thánh này nó đầy đủ, trên thì thờ từ Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới thì các vị thánh bất tử trong lòng dân tộc và các vị thánh nhân ở thế gian, vân vân. Cho nên cái mình gọi nôm na là gì? Gọi nôm na cứ gọi là đạo thánh đi, của dân tộc đi. Nói nôm na cái tên đấy dễ hiểu. Và nó biến tướng từ cái chỗ thờ kính chư vị thánh của dân tộc thành cái chỗ gì? Chỗ là gọi là tín ngưỡng dân gian. Cái chỗ tín ngưỡng dân gian thì nó vẫn chưa xảy ra cái gì đặc biệt là nghiêm trọng cả. Vì cái tín ngưỡng nó cũng tốt thôi, giống như chúng ta thờ kính các vị thần linh và những vị thành hoàng làng thôi, những người có công với dân tộc thôi, vẫn là tốt. Bản chất của nó vẫn là tốt. Nhưng mà từ cái chỗ đó nó biến tướng thành gì? Cái chỗ thờ cúng nó biến tướng thành cái chỗ gọi là mê tín dị đoan. Đã thành chỗ mê tín dị đoan. Ví dụ cái việc lên đồng, hầu đồng chẳng hạn. Vì sao mà chúng ta thấy là gì? Họ được xếp vào, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của Việt Nam chúng ta. Vì nếu chỉ hầu đồng thuần túy thì đó chính là gì? Là cái bản sắc văn hóa, một cái bộ phận bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta. Đấy là chúng tôi nói là gì? Gọi là lên đồng, hầu đồng một cách là thuần túy. Thì nó được coi là gì? Bản sắc văn hóa của dân tộc. Nhưng mà lên đồng mà phán xét này nọ thì nó lại thuộc về gì? Thành mê tín dị đoan. Chúng ta nhớ nhé, lên đồng đi hầu đồng mà người ta chỉ gì? Người ta hầu kính chư vị thần tiên, trời Phật, thánh thần, thì cái đó là gì? Thể hiện cái tấm lòng của họ, cái sự cung kính của họ, cái sự quy mệnh của họ đối với các vị thiên thần, các vị thánh thần, các vị thần linh, các vị anh hùng ở dân tộc, vân vân và vân vân. Thì chúng ta không thể xếp những người mà đi tất cả những người đi hầu đồng hầu thánh là mê tín dị đoan được. Thì chúng ta biết có những vị chức cao trong nhà nước còn đương chức cũng gì, cũng đi hầu thánh cơ mà. Chúng ta không thể nói là họ mê tín dị đoan. Vì sao? Vì họ có trình độ, có kiến thức, có văn hóa, có địa vị cao trong xã hội, trong đất nước của chúng ta này. Thế tôi cũng không tiện nói tên, nhưng mà chúng ta biết có những cái việc đó. Cho nên những người đó là gì? Họ thể hiện cái tâm, cái tấm lòng của hậu duệ của người đi sau, với các bậc tiền bối, những bậc anh hùng hữu công với dân tộc, vân vân. Thì không thể nói là mê tín dị đoan. Nhưng mà những cái trường hợp họ đi hầu thánh, hầu đồng, họ lại lên phán này, phán nọ, phán kia, lợi dụng vào cái việc bảo thánh nhập rồi thần sang tai, lai tiếng vân vân chẳng hạn. Họ phán cho những người ở bên cạnh gì? Nghe thấy mà sởn tóc cái, mà lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Về là phải lo chuẩn bị một số tiền khá lớn để cầu cúng, để chữa bệnh vân vân chẳng hạn. Thì đó là cái chuyện gì? Biến tướng, mê tín dị đoan. Và trong hàng tăng ni Phật tử chúng ta cũng có một số không nhỏ như thế bây giờ. Ngay bây giờ luôn. Có một số không nhỏ những vị tăng ni bây giờ lại đi làm cúng bái những cái khoa cúng kiểu như là di quan hoán số này, rồi đội bát hương này, trình đồng mở phủ này, vân vân. Ấy ở ngoài xã hội thì họ, những người theo đạo thánh, đạo mẫu, theo cái văn hóa dân gian của dân tộc Việt Nam thì họ đi trình đồng mở phủ, đó là văn hóa của họ, là tín ngưỡng của họ. Chúng ta không thể nói họ là sai được. Đó, chúng tôi phải khẳng định với các quý vị, đó là văn hóa gì? Dân gian, tín ngưỡng của dân gian. Đó là cái gì? Cái gốc rễ, cái cội nguồn mà gì? Mà họ tôn thờ. Thì đấy là những văn hóa tín ngưỡng của họ, họ tôn thờ, đấy là quyền của họ. Đảng nhà nước chúng ta gì trân trọng cái điều đó. Chúng ta không thể nói họ là mê tín dị đoan được, không thể gọi họ là tà đạo được. Chúng ta phải sống hài hòa với tất cả mọi người. Đó là quan điểm của Đức Phật và của Phật giáo chúng ta. Còn ở đây chúng tôi đang nói gì? Tăng ni, Phật tử, đó là Phật tử mà quy Tam Bảo rồi á, hoặc là tăng ni mà còn đi trình đồng mở phủ rồi đội bát hương cho các Phật tử vân vân á, thì đó là sai. Đó là đi ngược với chính pháp của Đức Phật, đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Đó là không quy gì, không quy y hung thần quỷ vật, không quy y ngoại đạo tà giáo, không quy y tổn hữu ác đảng. Thế chúng ta phát nguyện quy y Tam Bảo đúng không? Đó. Ở trong quy y Tam Bảo chúng ta nguyên văn là không quy y thiên thần quỷ vật nữa nhé. Không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Phật không quy y thiên thần quỷ vật. Nhưng mà chúng tôi gì cho nhẹ hơn, chúng tôi sửa lại cái chữ thiên thần quỷ vật thành cái chữ gì hung thần quỷ vật. Vì sao? Nếu có người nói rằng ông Đạo Thịnh ấy, ông ấy láo, ông ấy dám chữa lời Phật, lời của Phật là không quy hung thần quỷ vật cơ mà, nay ông lại chữa lại gì không quy lời của Phật là không quy thiên thần quỷ vật cơ mà, nay ông lại chữa là không quy hung thần quỷ vật, ông ấy láo. Không phải tôi láo đâu, vì cũng nương vào kinh điển mà gì mà nói thôi, mà lập thuyết thôi. Vì ở trong kinh A Hàm và một số các kinh điển đại thừa của chúng ta, Đức Phật dạy là phương pháp lục niệm. Các tỳ kheo và các tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di phải nương vào phương pháp lục niệm để mà tu. Lục niệm là gì? Tức là niệm sáu loại niệm, tức là niệm gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Niệm Thiên nhé các vị nhé, niệm Thiên là nhớ nghĩ về gì? Về công đức phúc báo của chư thiên ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật nói muốn được sinh thiên thì phải tu 10 điều. 10 điều gì? 10 điều thiện. Đó. Cho nên đó, phần lớn các kinh điển A Hàm, khi mà Đức Phật dạy về các phương pháp tu tập và dụng tâm, niệm tâm, trụ tâm, thì Đức Phật dạy về 6 pháp niệm. Như tôi vừa nói, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Và sau này Phật giáo Đại Thừa chuyển vào Trung Quốc thì Trung Quốc thì mới thay đổi thành từ niệm Thiên thành cái niệm gì? Niệm Thiện. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiện, niệm Thí, niệm Giới. Nhưng bản chất trong kinh Phật ban đầu là Đức Phật dạy là gì? Niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Cho nên dựa vào kinh Phật đó, vì vậy mà chúng tôi mới gì? Mới sửa cái câu là không quy thiên thần quỷ vật thành chữ là không quy y hung thần quỷ vật. Đó. Thì chúng ta vẫn cầu gì ạ? Cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, đúng không? Để làm sao? Để giáng xuống đàn tràng chính minh công đức hộ trì cho chúng ta. Chư thiên chúng ta biết là chư thiên như là tứ chấn thiên vương, tức là 4 vị thiên vương đó, cai quản 4 châu thiên hạ đó, các ngài đều là đệ tử của Phật, là cư sĩ của Phật. Ngọc Hoàng Thượng Đế và 32 vị thiên đế thích ở cõi trời tam thập tam thiên, tổng là 33 vị vua trên cõi trời thứ hai là cõi trời Đao Lợi. Cõi trời Đao Lợi còn gọi là cõi trời tam thập tam thiên, thảy đều là gì? Đệ tử của Đức gì? Của Đức Như Lai. Và bộ kinh Địa Tạng mà chúng ta đang phát nguyện thụ trì đọc tụng hàng ngày này, trong pháp hội này đó, được Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao, trên cung trời Đao Lợi. Đối tượng nghe pháp chính là gì? Chư thiên và Bồ Tát ở trên cõi trời Đao Lợi và các cõi khác vân tập về đó. Đó, cho nên là bây giờ chúng ta mà bảo là chỉ nương theo Phật Pháp Tăng, không nương theo á chư thiên để cầu các ngài gia trì cho, hộ pháp cho, thì chúng ta cũng hơi quá đà vậy. Thì bây giờ chúng ta ở thế gian này chúng ta thấy gì? Vẫn phải nương vào quốc vương. Thời phong kiến ngày xưa nương vào quốc vương, thời bây giờ thì nương vào gì? Quốc gia. Cho nên cái lễ tổng hàng ngày chúng ta hay đọc theo các sư, các khóa lễ bình thường của các sư ở miền Bắc chúng ta thì phải có quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật đấy. À, ngày xưa thì đọc là quốc vương ngự trị tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật. Nhưng sau này, sau năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn là giải phóng, không còn cái chế độ gọi là quân chủ phong kiến ngày xưa nữa, mà bây giờ thì theo chế độ gọi là quốc gia xã hội, gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, bây giờ đó. Vì vậy bây giờ chúng ta chuyển cái từ quốc vương ngự trị tri ân thành để quốc gia xã hội tri ân, vì đất nước chúng ta đang theo gọi là chế độ gì, xã hội chủ nghĩa. Đấy, cũng nói thêm chúng ta biết như vậy. Cho nên á, cái việc mà thờ kính chư thiên và chư Long Bát Bộ và các vị thánh linh thần linh ở trong dân tộc, chúng ta không thể nói rằng tất cả đều mê tín dị đoan được. Đấy là văn hóa, bản sắc văn hóa. Nhưng mà chỉ trách một số thì những người bây giờ lợi dụng vào cái văn hóa đấy, cái tín ngưỡng của dân tộc ấy, của dân gian ấy, để hành tà đạo. Thì cái này chúng ta thấy không chỉ có một số những người ở ngoài đời làm như vậy đâu, mà trong đạo chúng ta bây giờ thậm chí là tăng ni ấy, còn đi làm cái việc đó, Phật tử ấy, còn đi tin theo việc đó. Vì vậy mà Phật tử này mới đưa câu hỏi là chưa hiểu thế nào là di cung hoán số. Thì đây thầy cũng nói luôn gì, cái pháp này không phải là pháp ở trong nhà Phật chúng ta, đây là xuất phát từ gì, từ ở trong lão giáo. Nhưng bây giờ thì được cái ông thầy cúng, thậm chí là có một số, cả một số ông thầy đi, ông thầy xuất gia như chúng ta cũng hay đi cúng cái khóa lễ này, đi phán cho các Phật tử rằng là căn cao số nặng thế này thế khác, hoặc là đi xem ông đồng bà cốt họ phán cho là kiếp trước là gì, là tạo tội này nọ, cho nên kiếp này phải gì, phải thọ quả báo rất là lớn, phải chuẩn bị số tiền để làm một cái lễ này gọi là gì, là di cung hoán số, tức là đổi cái gì, cái cung xấu để thành gì, để thành cái cung tốt, chuyển cái số phận gì hẩm hiu đen bạc đau khổ và bệnh tật nghèo cùng vân vân cô đơn để thành cái gì, thành cái số phận đẹp đẽ sáng sủa và viên mãn hơn, vân vân. Nếu nương vào kinh nhân quả ba đời mà Đức Phật đã nói thì chúng ta thấy Đức Phật còn không thể thay đổi số phận một chúng sinh khi mà định nghiệp họ đấy gì, đã chín muồi, đã định rồi, huống chi là mấy ông thầy cúng ở thế gian, mấy ông thầy ở thế gian, kể cả cho đó là ông thầy chùa đi chăng nữa cũng không có đủ cái năng lực để thay đổi số phận của một chúng sinh nào đó. Vì cái số phận của chúng sinh ấy là do gì? Do họ gieo trồng, do họ gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp trước cho đến nay, cho nên nó mới tích tụ thành cái nghiệp của họ ở đời nay kiếp này. Nay nếu thực sự họ muốn tiêu nghiệp thì duy nhất chỉ có gì? Chỉ có việc là gì? Đó là đoạn ác tu thiện, tin sâu nhân quả, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thay thế vào đó, mới có thể gì, thay đổi được cái số phận, cái cung số và cái vận mệnh của họ. Giống như ở trong quyển Tích Phúc Cải Mệnh, chúng ta thấy giống như quyển Tích Phúc Cải Mệnh, chúng ta đọc mà xem, muốn thay đổi số phận thì phải tự mình gì, tự mình đoạn ác tu thiện, tự mình phát nguyện tu tâm dưỡng tính, thay đổi suy nghĩ hành động của mình, chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ xấu thành tốt, thì dần dần mới có thể thay đổi số phận của mình được. Còn cái việc mà cúng bái, cho dù có cúng bái đến cả ngày, cả tháng, cả năm đi chăng nữa, linh đình đi chăng nữa, thậm chí mời hàng vài chục vị pháp sư đến đi chăng nữa, cũng không thể gì không thể hoán được. Các vị cứ nhìn xem, nếu mà gì mà hoán được thì các ông thầy cúng đã gì hoán cho gia đình người ta đi, hạnh phúc tốt đẹp viên mãn hết rồi. Chính vì không di không hoán được, cho nên chúng ta nhìn 10 ông thầy cúng thì đến 9 ông gia đình là gì? Lục đục. Đến bản thân của họ, gia đình của họ, họ còn không cải đổi được, không di không hoán được, thì làm sao mà có thể di hoán được cho người khác? Các vị cứ nhìn đi, các vị cứ về nhìn đi, nhìn những ông thầy, nhà ông thầy cúng ở thôn mình, ở xóm mình, ở xã mình, ở phường mình, ở phố mình. Các vị nhìn mà xem, 10 nhà thì đến 9 nhà là gì? Lục đục vất vả, vợ chồng thì bất hòa, con cái thì chẳng thuận, khổ lắm. Vì sao? Vì kinh nghiệm. Cái này chúng tôi biết rồi. Chúng tôi cũng xuất phát từ cái gì? Từ con cháu nhà ông thầy cúng mà. Tôi nói thật đấy, ông cụ cố nhà tôi ngày xưa, ông cụ cúng giỏi này. Nghe các cụ ở trong dân, trong làng kể là ông cụ cúng giỏi nhất 8 xã vùng ngoài của cái huyện Kim Bôi. Ngày xưa nhà tôi ở cái huyện Kim Bôi, ngày xưa còn bé bé huyện Kim Bôi, 8 xã vùng ngoài, nổi tiếng, ông cụ ấy thì cúng giỏi. Ngày xưa ông cụ là thờ, nghe các cụ kể lại, nghe bà nội tôi kể lại là ông cụ thờ Đức Thánh Trần. Thờ Đức Thánh Trần, mà thờ thật, cúng thật. Các vị mà chính bà nội nhà tôi ấy, ngày xưa còn bé, không phải còn bé mà là về làm dâu rồi, xong rồi đi thị giả ông bác, tức là ông bác, ông anh chồng ấy, ông thầy cúng rất là giỏi. Về làm dâu xong rồi đi thị giả ông bác, đi cúng cái xã cùng xã, nhưng mà làng bên cạnh, tức là bên gọi là cái bên làng Đồng Bon đó. Đó. Đi cúng mà còn tận mắt nhìn thấy gì? Các cụ đấu phép với nhau, các ông thầy cúng trong xã đấu phép với nhau. Đấy là mắt thấy tai nghe, các cụ đấu phép với nhau. Đó. Một ông chuyện nói rằng một ông thầy cúng cùng ở xã đó, nhưng mà ông ấy cúng là kiểu như hay lấy đắt, hay đòi dân đắt quá, cho nên dân sợ, cho nên đi sang tận bên làng bên cạnh, tức là làng quyền thị nhà tôi ấy, làng bên đấy gọi là làng Đồng Bon, sang tận bên làng quyền thị nhà thầy ấy để mời ông cụ nhà thầy, ông cố nhà thầy. Ông cụ sang cúng được khoảng một nửa già nửa thời gian rồi, gần xong rồi, thì bắt đầu là có ông thầy cúng cái làng đấy, ông ấy đến, ông nghe là nhà có đám cúng to và ông đến, kiểu trong lòng ông bực bội, ông bảo là ngay trong làng mà không đi mời, lại mời ông thầy tận làng khác đến ấy. Đấy, cái ngày xưa người ta cũng sống ngoài đời, người ta cũng quan chen lắm, không đơn giản đâu. Thế ông cụ nhà tôi sang đó làm lễ thì bà nội tôi kể rằng với các cụ trong làng cũng kể câu chuyện đấy để mọi người biết rất là nhiều. Kể rằng là làm lễ gần xong rồi thì cái ông thầy hàng xóm kia cùng thôn cái ông sang, ông ấy khen rằng ô xem là đến xem là cái nhà này hôm nay có việc gì mà có đám cúng to thế. Ông nói như vậy xong thì tự nhiên một cái đoàn cái đàn con nhặng xanh ấy, cái con ruồi ấy, mình nhưng mà con nhặng xanh nó ở cái chỗ hố phân ấy, đó nó to to ấy, nó to hơn con ruồi bình thường, nhưng mà nó xanh xanh nhá, bụng nó xanh xanh nhá, nó to phải gấp đôi con ruồi bình thường người ta thường thấy ấy. Mà con ruồi đấy thì con nhặng đấy thì thường nó hay ở nơi gì, ở nơi hố phân ấy, ngày xưa là chính, mà không biết là từ đâu nó bay vào nhà nhiều thế, nó bay nó đậu kín cả mâm lễ, đậu kín cả ban thờ, đậu kín cả tường nhà, như là một cái đàn dệt vậy, đàn kiến vậy. Thế là ông cụ nhà tôi á, ông ấy nói là thôi thì kiểu như ý nói là thôi thì tất cả nó là gì, nó là cái nhân duyên, cái phúc, cái phần gọi là kiểu như phúc của ai thì người ấy hưởng, đại khái thế. chứ người ta đến mời chúng tôi thì chúng tôi đến đây để làm lễ cho gia đình người ta, có bằng cái tâm thôi chứ không có cái ý gì khác, hay là kiểu như là ý nói là không tranh địa bàn nhau ấy. Nói cho ông cụ, ông thầy cúng thì ông thôi đi, ông rút đi. Nhưng mà không, ông lại càng ruồi muỗi lại, cái con nhặng xanh nó lại càng bay vào nhiều hơn. Thế ông cụ nhà tôi, ông lấy cái bát nước, bảo người nhà đi múc cái bát nước trắng ở ngoài giếng về. Ông ấy niệm câu thần chú vào đó, ông lấy ông phun. Ông phun xuống, phun đến đâu thì cái con nhặng xanh đấy nó rơi xuống, nó chết đầy dưới đất. Thế là ông thầy cúng thì ông thấy về, ông bỏ về. Ông bỏ về thì được một tí thì có mọi người kêu là gì, ông ấy chui vào giữa trong cái bụi tre rậm và ông ấy chết ở trong đấy. Không hiểu sao mọi người phát hiện ra thì ông chết giữa trong cái bụi tre rậm rạp, mà ông chui vào giữa bụi tre ông chết. Mà mọi người phải muốn phải đến tận sáng hôm sau mới lấy được xác ông ra, vì cái bụi tre là gì, rậm rạp, mà không hiểu sao ông chui được vào trong đấy. Phải chặt hết cái bụi tre, một nửa bụi tre đi mới lấy được xác ông ấy ra. Ông ấy chết. Đấy là làm nghề thầy cúng đó các quý vị. Mà không giữ được cái tâm bình tĩnh, nhà Phật chúng ta gọi là nhẫn gì? Nhẫn nhục đó. Ở ngoài đời gọi là không giữ được cái tâm bình tĩnh đó thì rất dễ gì, để cho cái cảm xúc, cái sự sân giận nóng nảy nó chi phối. Đấy. Đấy là các cụ làm phép với nhau đấy. Làm phép với nhau mà giết người, giết chết người ta. Mà giết người ta thì người ta gì? Người ta sẽ hận thôi. Đấy. Cho nên nghề làm thầy ấy, sở dĩ ấy, bây giờ tôi mới nói với các quý vị ấy mà, rất nhiều những vị trẻ bây giờ muốn đi đồng bóng, muốn đi đồng bóng, muốn đi lập điện lập phủ để cứu nhân độ thế mà. Nghe câu chuyện này thì phải gì? Phải suy nghĩ lại cho kỹ. Suy nghĩ cho kỹ, nếu các vị muốn đi trình đồng mở phủ để cứu nhân độ thế. Cứu chưa thấy đâu, nhưng mà gì, họa sẽ ập đến thân. Vì kinh nghiệm này chính là kinh nghiệm về ông cố nhà tôi. Và kinh nghiệm này chúng tôi thấy gì, mấy ông thầy ở trong xã, trên xã dưới, làng trên làng dưới của gì, của nhà tôi rồi. Và kinh nghiệm này chúng tôi thấy rất nhiều những ông thầy cúng mà trong quá trình xuất gia tu hành, chúng tôi ở chùa này chùa nọ chùa kia, chúng tôi quan hệ và đi rất nhiều thấy rồi. Tôi nói là 10 ông thầy cúng thì có đến gì, đến 8-9 ông thầy cúng gia đình lục đục trên dưới bất hòa, thậm chí là còn gì tan nát nữa, con cháu thậm chí là còn gì sinh ra là còn điên điên khùng khùng loạn tâm nữa, bất hòa nữa, đơ đơ ngớ ngẩn nữa, nhiều chuyện lắm, rất nhiều chuyện. Cho nên nếu vị nào bây giờ mà còn trẻ trẻ mà bảo rằng con đi ra trình đồng mở phủ để con cứu nhân độ thế vân vân, suy nghĩ lại. Xin thưa các quý vị, ngày này cái chuyện này ngày xưa chúng tôi khi chưa xuất gia chúng tôi đã biết hết rồi, không cần học mà đã biết rồi, có cần phải học đâu. Người ta đến với tôi trước khi tôi đi xuất gia bảo đi xem kiểu giống như bây giờ quả đi xem bói, xem toán, xem căn, xem đồng á, bẻ cái cành lá đến mang vào tôi nhìn là tôi đã biết hết số phận của họ rồi, biết hết vận mệnh của họ rồi, đoán hết cho họ rồi. Thậm chí có người bệnh điên điên khùng khùng cởi trần cởi chuồng ra đi ngoài đường múc cái chén nước trắng đặt lên trên trì mấy câu thần chú vào đưa cho họ uống cho khỏi. Thế mà thầy còn không đi theo con đường ấy mà còn xuất ra để tu đạo. Xuất ra tu đạo thì bỏ hết tất cả những cái đó, không sử dụng nữa, không sử dụng một chút nào nữa. Cho nên bây giờ ai cứ đến hỏi thầy phải soi cho con, để xem cho con đó, chắc chắn sẽ bị mắng ngay, mắng phủ đầu luôn. Vì vậy mà khuyên chân thành đấy, với các vị mà bảo là đi đồng đi bóng để cứu nhân độ thế đó, trừ trường hợp các vị không thể đừng được, tức là không thể làm chủ được mình nữa, thì bắt buộc phải ra rồi đội lệnh làm tôi, cho người ta mượn thân mượn xác để người ta gì đi cứu độ nhân sinh những người hữu duyên. Nhưng cũng chớ có vì cái việc đó mà tham vào danh văn lợi dưỡng, mà hủy hoại đi nhiều đời nhiều kiếp của bản thân, ảnh hưởng đến cả gì gia đình, con cái, cháu chắt ra về sau vậy. Đó. Chúng tôi đây là những lời khuyên chân thành đấy. Vì trong mấy năm gần đây nhiều bà đồng bà cốt 40 năm đồng bóng, nổi tiếng thành phố Hà Nội, nổi tiếng khắp gì mấy tỉnh đồng bằng Bắc Bộ này. Nói đến nhiều người ở trong giới thờ thánh đều biết, đều lễ, đều kính. Thế mà mấy năm trước đi lên nhờ chúng tôi là gì? Xin đã giải điện cho, để trở thành một con người bình thường. Vì bây giờ thì già hơn 70 tuổi rồi, không còn lộc nữa, không có tiền để đi trình đồng mở phủ hàng năm nữa. Mà đặc biệt là mấy năm kinh tế khó khăn đã vừa qua, không thể nào mà có tiền để đi hầu đồng mở phủ hàng kỳ năm mấy vấn như ngày xưa nữa. Mà bây giờ thân thể nó cũng già, cũng yếu rồi. Vì vậy mà muốn trở thành một con người bình thường như bao người bình thường khác. Vì vậy mà quy y Tam Bảo từ lâu ở chùa Quán Sứ rồi, nhưng mà vẫn còn lăn tăn. Sau khi nghe thấy chúng tôi giảng mấy năm trước về kinh Địa Tạng á, vị này về một lòng một dạ cũng thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, và thấy nó yên, không đi trình đồng mở phủ nhưng là vẫn yên. Còn trước đây mà đến thì mà một năm đầu năm, giữa năm, cuối năm và cái kỳ gọi là dỗ thánh, dỗ mẫu đó, những cái lễ quan trọng đó, các ông Hoàng Bơ, Hoàng Bảy, Cô Bé Thượng Ngàn, Cô Bé Thoài Phủ, Cô Bơ Thoài Phủ vân vân gì đó, mà không thì không đi hầu, không đi lễ là bất an, khó chịu, thậm chí là ốm đau đủ thứ, cho nên bắt buộc phải làm. Nhưng mà từ khi về tụng kinh Địa Tạng, không làm những việc đó thì vẫn cứ an. Cho nên mới lên xin với chúng tôi là gì? Lên xin là giải đền giải điện để trở thành một con người bình thường. Bao nhiêu năm lăn lộn trong cái thương trường, trong cái môi trường, nên nói trong cái môi trường văn hóa tín ngưỡng dân gian đó rồi, bây giờ muốn trở về với Phật, đấy là người ta mong muốn như thế. Và trường hợp đó thì chúng tôi khuyên họ là thôi, đã thờ đã kính các ngài từ hai ba đời nay rồi chứ không phải một đời nay, cho nên theo thầy bây giờ cũng không cần phải giải, cứ để nguyên như thế để mà gì mà thờ kính các ngài. Nhưng bây giờ thay vào bây giờ là gì? Không đi xem cho người ta nữa, không cúng lễ cho người ta nữa, không có lấy tiền của các quan ngang đệ tử nữa. Ai đến lễ thì gì? Người ta lễ thành tâm, lễ cho người ta bằng cái tâm gì? Cái tâm gọi là bố thí, cái tâm cúng dường thôi. Quan ngang đệ tử đến lễ thì lễ hộ thôi, lễ thôi chứ không được lấy tiền. Tôi nói là không được lấy, một đồng cũng không được lấy. Có mỗi cái hoa quả người ta lễ xong thì bảo người ta thì hạ mang về, nếu người ta nhất quyết không hạ mang về thì thôi, để lại để tán cho gì nhà hàng xóm về đem ra phố cho những người lang thang, những người cơ nhỡ, những người đi quét rác ban đêm vân vân, những người lao động phổ thông ấy, đấy thì giao duyên cho họ cũng được, chứ còn tiền nhất định không được lấy. Nếu họ nhất định họ để lại nhà bà thì bà phải gì, phải đem cho những người nghèo, không được tiêu những đồng tiền ấy. À, thì thế là yên thôi, không cứ là phải phá đền phá điện, không cứ là phải giải điện giải phủ nữa. Tôi bảo cứ để nguyên như thế, trang nghiêm thành kính mà thờ, miễn là không thì không xem bói nữa, không xem lá trầu, không xem đồng tiền, không xem cành lá nữa, không xem bàn tay, không xem tướng số cho họ nữa, vân vân. Và đặc biệt là không cúng để lấy tiền nữa. Đấy. Thì bà hỏi là chứ bây giờ con có lễ cho người ta được không? Thì con nhang đệ tử họ theo 40-50 năm nay rồi, thậm chí theo từ đời ông nhà con, đời các cụ ngày trước, bây giờ vẫn theo. Thì bảo họ đến lễ thì vẫn lễ cho họ được, vẫn lễ được, nhưng đừng có để tham tiền, đừng có lấy tiền người ta là được, đừng có nhận lễ người ta là được. Thế là bà cụ ấy theo từ ngày đấy, bây giờ thỉnh thoảng vẫn hay lên. Nhưng pháp hội lớn rồi, bây giờ lớn tuổi rồi, lên để chào thầy tí xong rồi đi xuống ở hội trường làm lễ. Những pháp hội đầu năm thường hay lên, vì già hơn 70 tuổi đấy. Chúng ta thấy gọi là những gọi là cựu đồng, cựu đồng thầy nổi tiếng bây giờ còn muốn trở thành một con người bình yên, cái tuổi già rồi mà. Cho nên đây thầy khuyên các Phật tử chúng ta, những đặc biệt những người còn trẻ trẻ, nếu mà yên được thì cứ an nhàn theo Phật, lễ Phật tụng kinh, đi được đến chùa thì thu xếp thời gian đến chùa lễ Phật một chút được càng tốt, không thì ở nhà cũng được, Phật tại tâm, ở nhà tu tâm dưỡng tính, nghe pháp và tụng kinh, làm việc thiện, thế là mà được bình yên là được rồi. Đó, cho đừng có mà nặng nề cái vấn đề đó. Vì câu hỏi đầu tiên này, thầy trả lời nó hơi nhiều một chút để cho các Phật tử chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta thấm thế nào là di cung hoán số, làm lễ sao di cung hoán số có hoán đổi được số phận không. Đấy, qua đấy thì chúng ta biết đây không phải là của Phật giáo chúng ta, mà thuộc về gì? Về đạo lão. Sau này từ đạo lão này nó biến tướng thành gì? Thành một cái văn hóa tín ngưỡng mang đậm cái gì? Mang đậm cái gọi là cái tính mê tín dị đoan. Chắc chắn này là mang đậm tính mê tín dị đoan rồi. Thì làm sao mà di, làm sao mà hoán được các quý vị? Chỉ có là gì? Lừa nhau để an lòng nhau, để một bên thì được tiền, một bên thì được gì? An lòng, nghĩ rằng xong khóa lễ mình được gì? Mình được thay đổi số phận rồi, để khỏi phải suy nghĩ nữa. Thế thôi. Còn bên kia thì đi cúng xong thì được gì? Được tiền. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, Phật tử nói là nhà con núi non bộ ở trước nhà có làm bể cá cảnh đấy, có ảnh hưởng gì không? Thế cũng bình thường đấy, không sao. Ngày xưa thì những gia đình có đất rộng, đặc biệt là ở làng, ở quê mà, thì thường hay làm cái bể non bộ trước cửa nhà, nhìn nó cũng vừa đẹp, thả mấy con cá cảnh và nó cũng vui vui mắt, nó cũng hay thôi. Ở chùa Khánh Nguyên đấy thầy cũng làm đây nè, và nhiều chùa cũng có làm cái đó, không ảnh hưởng gì cả. Cái này nó về phong cảnh thôi, còn còn tùy theo. Nếu mà cái hòn đá nó gì, cái hòn đá nó có tinh á, nếu mà chúng ta mua cái đá về để mà làm bể cảnh á, mà gặp phải cái hòn đá nó có tinh á, thì sẽ cũng có vấn đề. Ở đây ngày xưa cái ông thầy phong thủy, ông ấy dùng cái đũa phong thủy, thì ông đến ông xem vào chùa Khai Nguyên chỗ nào cũng có ma, đặc biệt là cái bể cảnh ở trước cửa chùa. Ông ấy dí vào hòn đá nào, ông bảo ông một thầy phải bỏ ngay cái bể cảnh đấy đi, hòn đá nhà thầy đá nào cũng có ma, đá nào cũng có linh. Thế thầy cười thì bảo là ông ở trong chùa đây, cửa Phật thì tận độ chúng sinh, mùng một là ngày rằm, tuần nào mà các thầy chẳng thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát, thành thỉnh Thánh Tăng, rồi thỉnh Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, rồi thỉnh tất cả gì oan gia trái chủ sinh linh oán khí chúng sinh khắp trong mười phương thế giới lục đạo luân hồi có duyên với Phật thì về cửa Phật để nghe gì, để nghe kinh. Vì nào có duyên muốn chấp tác ở lại chùa để làm công quả thì cứ ở, gốc cây hoàn đá chỗ nào ở được thì các vị cứ gì, cứ ở. Còn ở trong ban vong, ở trong nhà vong, chỗ vị nào có duyên ở được thì cứ gì, cứ ở. Thì đương nhiên là ở chùa là gì, nhiều vong còn gì nữa, cái đâu mà chẳng có. Thế tôi đã bảo nếu mà thầy mà bảo tôi chuyển cái đồ vật và có linh ở trong chùa này đi thì cái gì cũng chuyển, chả có cái gì là không chuyển cả, cái gì cũng chuyển hết, cái gì cũng bỏ hết. Chỗ nào chẳng có, ví dụ cái cột chùa chẳng hạn thì cũng có các vị gì, các vị Thiên Long Bát Bộ, các vị Thiện Thần, các vị gì, các vị nương. Gốc cây thì có các vị gốc cây cổ thụ, thì có các vị gì, các vị thần, các vị thần. Còn như hòn đá gốc cây nhỏ thì có các vị gì, các vị các vong linh vân vân, đủ thứ hết cả. Đấy, cho nên những cái bể cảnh ở nhà thường cái bể cảnh họ dùng để gì, để làm cho cái cảnh quan trong khuôn viên trong nhà cửa nó thêm đẹp. Thứ hai nữa là cũng có một cái gọi là cái tốt nữa đó gì, dùng gọi là thuật đó, thuật phong thủy, dùng sơn hải để gì, để chấn gì, chấn yêu, chấn tà khí. À, cho nên á, nhiều những cái hòn đá người ta khắc vào đó mấy cái chữ này thì là Sơn Hải Chấn. À, Sơn Hải Chấn. Có những người người ta viết là chữ là Sơn Hải Chấn. Có người thì lại hướng viết là gì? Là Thái Sơn Thạch Cảm Đương. À, Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Có những người thì dạy là viết Sơn Hải Chấn, vân vân. Nhưng mà nếu mà dính vào cái hòn đá mà có linh á, mà quỷ thần họ ngự từ lâu ở trong rừng, trong núi rồi á, mà chúng ta đến chúng ta đào bới, chúng ta mang về mà họ thì họ không bỏ đi á, họ cứ theo á, họ mà cho đấy là nhà của họ á, thì mệt rồi. Đấy, có nhiều trường hợp là thỉnh rước về rồi nhưng vẫn phải đi, phải đem bỏ đi đấy. Cho nên dùng cái đó mà không có đức á, để gọi là để vượt qua những cái đó thì cũng nguy hiểm. Nên nó như con dao hai lưỡi mà. Cái vấn đề phong thủy nó như con dao hai lưỡi các quý vị. Nếu chúng ta không có đức, không có phúc, không tu nhân tích đức á, thì chúng ta có cho dù có làm phong thủy đúng, phong thủy tốt đi chăng nữa, chúng ta vẫn thân bại danh liệt. Nhớ cái điều đó, chứ không phải là có phong thủy tốt rồi, được ông thầy ông làm cho phong thủy tốt rồi, cứ thế mà ung dung mà gì mà hưởng thụ, ung dung mà làm ác đâu, hỏng đấy. Nhớ cái điều đó. À, sang câu hỏi tiếp theo. Con Phật tử hỏi: con là đệ tử ở chùa Khai Nguyên, chỗ ở Ba Vì, xin được hỏi hai câu. Một, con xin hỏi một trường hợp là đứa cháu sang hàng xóm lấy một số tiền là 2 triệu đồng cách đây 10 năm, vậy bây giờ đứa cháu muốn trả cho nhà ấy, vậy có hết tội nghiệp đó không ạ? À, được. À, có gì đâu, chúng ta đến cứ có thể hai cách. Một là cho người lớn đến thưa chuyện mà ngày xưa cháu nó còn nhỏ còn dại, cháu nó không biết, cháu nó đã chót dại để làm cái việc đó. Bây giờ cháu nó mới nói ra, gia đình tôi biết được, khuyên văn cháu nó, thì cháu nó rất là ăn năn, sám hối. Thì bây giờ thì gia đình đi sang để tạ lỗi với người ta và trả lại người ta số tiền. Mình tính ra số tiền là ngày xưa, 10 năm trước, 10 triệu đấy nó trị giá nó mua được khoảng mấy chỉ vàng, đại khái thế. Bây giờ chúng ta cũng tính nó ra. À, ví dụ số tiền 10 triệu ngày đấy mua được 5 chỉ vàng, chúng ta bây giờ cũng tính cái số tiền gì mua được khoảng 5 chỉ vàng ấy, chúng ta mang ra chúng ta tạ tội với họ. À, nhưng mà xin thì tế nhị, xin họ hoan hỉ cho hai gia đình cùng biết. Hai gia đình biết thôi, đừng nói ra cái đó với xóm làng để giữ cái một chút cái thể diện cho các cháu, để cho các cháu nó có cơ hội để thành người. Đấy là một trường hợp. Còn trường hợp thứ hai, đó là tế nhị nhất. Thôi thì mình thành tâm, gọi là các cụ ngày xưa nói rồi, thì cũng tùy duyên tùy phương tiện. Không có sợ mình đi sang mình nói như cái trường hợp thứ nhất á, nói ra người ta đến người ta bu lu ba loa cả làng cả xã cả tổng lên đó, thì mọi người tự nhiên thì người ta lại đi ầm ĩ lên là con nhà mình ngày xưa nó còn bé 5-7 tuổi, chục tuổi nó chưa biết gì, bây giờ nó 18-20 nó trở thành cái kẻ gì ăn trộm, cái tội đồ ở trong nhân dân á, thì là mất mày mất mặt rồi. Khiến cho gì từ cái chỗ để biến thành cái người muốn ăn năn sám hối, là trở thành một tội tội đồ, thì cũng khổ cho các cháu nó. Thì trường hợp này, trường hợp thứ hai thì theo thầy, theo quan điểm của thầy nhé, thì khuyên cũng tính bằng cái số tiền 10 triệu ngày đấy là bao nhiêu, thì đến đêm khuya khuya gần sáng đi xe máy hay đi cái gì qua, thì cái tiền số tiền đó làm sao mà để vào ở trong nhà, có ném vào trong nhà của họ để đấy. Sáng họ mở cửa ra họ thấy số tiền, xong mình viết vài từ vài lời gì vào đó, gọi là cảm ơn thế này, cái số tiền mà ngày xưa các cháu nó dại nó lấy, thì bây giờ tôi xin ông bà cái gì đấy chúng tôi xin trả lại và xin sám hối bồi thường lại với cái số tiền đó, với cái giá trị bây giờ mình vẫn trả lại cho họ, nhưng mà họ không biết mình là ai. Phương án này có thể chắc mình tôi nghĩ ra nhanh như thế thôi. Cái phương án này hay mà, phương án này quá hay. mà mình vẫn gì không mắc cái tội là trả nợ, nhưng mà mình không gì không để cho, mình sợ rằng mình đến mình xin người ta, nói với người ta không giữ mồm giữ miệng, người ta nói bu lu ba loa hết cả làng trên xóm dưới thì có phải khổ không? Đấy, nó thế nữa mà bây giờ hủy hoại đi cái thanh danh, cái mạng sống của một con người không phải đơn giản đâu. Thì còn cái phương án hai thì thầy nghĩ là gì, áp dụng thì cũng được, lạy Phật lạy Tổ Bồ Tát ấy, từ bi thứ tội cho thì cũng được. Tức là nợ đã được gì, đã được trả. Ý thứ hai, Phật tử nào hỏi ngày trước có người gửi một bà số bánh, số bánh gì này, số bánh và một bó mía, gửi một số bánh và một bó mía cho con cháu họ, nhưng về bà đó không đưa cho con cháu họ mà cho con mình ăn, xong bà đó xong bà đó bây giờ học Phật pháp, xong bây giờ bà đó học Phật pháp, thấy hối hận vì lòng tham, vì lòng tham, nay bà ấy đã chết rồi, bà cầm số bánh đó muốn trả lại số bánh rán về, mà số bánh rán về, số bánh rán, cái bánh rán ngày xưa khổ, muốn trả cái số bánh rán đó về cho gia đình đó, nay ngày đến ngày giỗ thì đem đến và xin lỗi vong linh bà ấy, nhưng có được biết cứ lẩm cẩm thế nào, chắc là nay cụ già, chắc là này là cụ già đây, chữ cũng xấu khó đọc lắm. Vong linh bà ấy vậy có được không có hết tội? Tôi thầy đọc nguyên nhé. Và xin lỗi vong linh bà ấy vậy có được không có hết tội đó không? Con xin bạch thầy bố thí cho con được nghe lời thầy dạy bảo. Thôi cái chuyện đó nó cũng nhỏ nhỏ thôi, tất nhiên nó cũng gì, cũng mang nợ đấy. Thì thôi bây giờ thì cứ thành tâm tụng kinh niệm Phật mà sám hối thôi. Những cái tội kiểu như này hoặc còn lớn hơn này mà, lớn hơn gấp vô số lần này mà các vị, đời nay kiếp này chúng ta đầy. Các vị cứ nghĩ xem, trước đây chưa học Phật, chúng ta cắt cổ con gà, mổ bụng con cá, tội đó còn lớn gì, lớn gấp trăm nghìn lần cái tội mà Phật tử vừa hỏi thầy đây. Tội đó là cái tội nợ gì, nợ mạng đó. Còn cái này chỉ nợ một chút gì, miếng ăn cái bó mía về cái gì, mấy cái bánh rán ngày xưa thôi, tất nhiên là cũng gì, cũng có tội đấy. Ăn cắp của người khác, tước đoạt của người khác có tội. Nhưng mà cái tội sát sinh chúng ta ngay kiếp này, tôi chưa nói vô thủy kiếp đâu, nó còn lớn lao gì, gấp trăm ngàn vạn ức muôn triệu tỷ lần cái tội đó cơ. Cho nên thôi, trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì, tụng một biết kinh Địa Tạng tiêu được gì, tiêu được gì muôn kiếp sinh tử chúng khổ, và được gì, được sinh lên cõi trời đau lợi một gì, 100 lần. Vậy nay chúng ta lấy cái tội, lấy cái phúc gì tụng kinh Địa Tạng á, một biến đó, một bộ đó, chúng ta đổi gì, đổi cái tội sinh lên quái trời, đổi cái phúc ấy, sinh lên quái trời đau lợi 100 lần đó, để hồi hướng cho tất cả những chúng sinh, những người mà chúng ta gì, chúng ta đắc tội với họ từ vô thủy kiếp đến nay, chứ không phải là ngay trong một kiếp này đâu. Đó, đem công đức tụng kinh niệm Phật được. Mỗi một câu Phật hiệu trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là công đức được tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Nay chúng ta thì không vội tiêu nghiệp chướng cho mình, mà đem gì, đem để sám hối, đem để hồi hướng công đức để tiêu nghiệp chướng cho gì, vô số chúng sinh mà chúng ta gì mắc tội với họ ấy. Nguyện cho họ là gì, nếu ở cõi nào đều được bình an hạnh phúc, gặp được Phật pháp, tu tập dần dần đều được giác ngộ và đều được giải thoát vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện đem công đức tụng kinh này, niệm Phật này, hồi hướng cho tất cả vô số chúng sinh trong gì mười phương pháp giới. Những người mà gì con đã từng giết hại họ, chửi mắng họ, rồi đè nén họ, rồi khinh bỉ họ, coi thường họ, đem đến sự buồn đau khổ sở cho họ, con đều gì xin sám hối và nguyện cho họ được chư Phật Bồ Tát gia trì, nguyện cho họ sớm được bình an, được gặp Phật pháp, được tu hành, được giác ngộ, được giải thoát, được vãng sinh Tây Phương, được thành Phật. Đó chính là gì? Cái sự ăn năn sám hối và hướng thiện tốt nhất của các hành giả tu tập chúng ta. Đấy, khuyên như thế chứ đừng có nghĩ tới cái chuyện nho nhỏ kia lắm mà có khi đến lúc chết lại chẳng nhắm mắt xuôi tay được, lại gì? Lại đi kéo cày trả nợ, làm thân châu kéo cày trả nợ người ta. Bây giờ lấy công đức tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vô lượng vô biên này, đem hồi hướng cái tội nhỏ ấy nó đầy tràn ra, mà các quý vị chẳng khác gì mình dùng cả một cái thùng nước to sạch đổ vào cái cốc nước bẩn có một chút xíu ở trong cái cốc này, phải dùng cả một cái thùng nước to sạch đổ vào đây thì chúng ta biết cái gì nó xảy ra. Cái nước bẩn một chút xíu trong cốc này còn không? Không còn nữa, nó cả một cái thùng nước to sạch nó trào, nó đổ vào á, nó trào hết cái nước bẩn ra rồi, và bây giờ chỉ còn là nước sạch. Mà còn nước sạch thì uống được không? Hiểu chưa? Thế đừng lăn tăn cái đấy nữa. Rồi một Phật tử hỏi, tên con là Diệu Âm Tịnh Giang, con là Phật tử của chùa Khai Nguyên. Kính thưa thầy, con có một số băn khoăn, con xin thầy bố thí giảng giải cho con. Một, ngoài đời thì con có những tổ chức có các quy tắc quy định rất rõ ràng, nhưng với các đạo tràng thì trách nhiệm của người lãnh đạo như tổ trưởng, tổ phó thì có nhiệm vụ và trách nhiệm như thế nào ạ? Có những quy chế cứng hay không, hay dựa trên tinh thần tự nguyện của người lãnh đạo và các bạn đồng tu? Cái này thì thực sự nói với các quý vị này, đúng là ở ngoài xã hội thì họ có các tổ chức, họ có những quy tắc quy định rất là rõ ràng, thậm chí những tổ chức lớn thì cả những cái hệ thống pháp luật đó, họ tư vấn họ làm là rất là chặt chẽ rõ ràng. Nhưng trong Phật giáo chúng ta có những quy định không? Có, ví dụ như là tổ chức lớn như là tất cả đệ tử của Phật thì có giới luật. Đây là những quy định đấy cho những tăng ni, những Phật tử đại gia đấy, năm giới của chúng ta đó cũng là những gì là quy định để cho chúng ta thực hành theo để trở thành một Phật tử, hoặc là tam quy, ngũ giới, thập thiện, vân vân. Các thầy thì xuất gia thì có những giới luật quy định cho những người xuất gia. Còn những cái thì các đạo tràng bây giờ ở Việt Nam chúng ta, giáo hội Phật giáo Việt Nam thì gì thì có hiến chương giáo hội. Dưới hiến chương giáo hội thì có gì, có các quy định, các quy chế hoạt động, về các quy chế hoạt động của các ban thuộc các ban viện trung ương Phật giáo, thuộc trung ương giáo hội chẳng hạn, ở dưới ban trị sự chẳng hạn cũng có gì các nghị định, không phải nghị định, nó gọi là gì? Nghị quyết, có nghị quyết của thường trực ban trị sự vân vân chẳng hạn, có trong Phật giáo cũng có nhưng không phải không. Còn với các đạo tràng Phật tử thì tùy theo các chùa. Chúng ta biết là một số các đạo tràng ở Việt Nam chúng ta họ hoạt động rất là chặt chẽ, họ xử phạt rất là nghiêm minh. Thậm chí là xin thưa các vị, tôi biết là có một cái đạo tràng thanh niên Phật tử của một chùa ở Việt Nam chúng ta, mấy năm trước có một bạn sinh viên ở đạo tràng ấy lên tham dự khóa tu mùa hè chùa Khai Nguyên này với các bạn học sinh sinh viên của chùa Khai Nguyên chúng ta. Đi về một cái liền lập tức là bị đuổi ra khỏi đạo tràng, đuổi ra khỏi hội thanh niên Phật tử của cái nhóm Phật tử ấy, nó cực đoan như thế. Nhiều các sư trong chùa cũng như một số các Phật tử cũng góp ý với thầy Thầy cũng thành lập đạo tràng, mà đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của thầy là một đạo tràng rất là lớn, là mạnh ở Việt Nam bây giờ. Có thể nói là một trong những đạo tràng mạnh nhất ở các chùa ở Việt Nam bây giờ. Chứ không phải là ở miền Bắc đâu, mà là cả Việt Nam chúng ta. Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta là một trong những đạo tràng mạnh nhất, cả về tăng ni lẫn Phật tử. Số lượng thì gần như không ở đâu bằng nữa rồi. Ngày xưa thì Hoằng Pháp, rồi Quan Âm của thầy Giác Nhàn, Hoằng Pháp của thầy Chân Tính, rồi đạo tràng Pháp Hoa của Đức Quyền Pháp Chủ, Hòa Thượng Chí Quảng á. Nhưng mà Hòa Thượng Chí Quảng bây giờ cụ lớn tuổi rồi, cụ lại làm công việc giáo hội quá nhiều, cho bây giờ cụ không còn thời gian nhiều để dành cho các đạo tràng Phật tử của cụ nữa. Cho nên các Phật tử họ lớn thì họ đã lớn, già hết điều rồi, trẻ thì là họ lại gì, lại thường cụ phải đi họp đi hành nhiều, cho nên không thể giảng, không thể tổ chức khóa tu được nhiều. Cho nên bây giờ cũng gọi là giảm so với 20-30 năm trước quá nhiều. Khoảng 30 năm trước, 23-30 năm trước, đạo tràng Pháp Hoa của Đức Quyền Pháp Chủ bây giờ là mạnh nhất Việt Nam. Và một thời nữa là đạo tràng các Phật tử tu thiền của hệ thống thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thì cũng là số 1 của Việt Nam. Đấy, nên cứ thay nhau từng thời kỳ như thế. Đó. Sau đó thì khoảng độ 10-15 năm trước thì đạo tràng của Thượng Tọa Chân Tính ở trong Hoằng Pháp, đạo tràng Hoằng Pháp. Đạo tràng Hoằng Pháp á, cũng còn rất là mạnh. Nhưng mà năm nay thì tôi xem một cái clip thấy là Thượng Tọa đã đi ẩn cư rồi. Thượng Tọa giao lại quyền trụ trì cho một sư... một học trò, một đệ tử cái chùa Hoằng Pháp, là cụ đã đi ẩn cư rồi. Cụ lên một cái quả núi, quả đồi ở xa thành phố, lên một cái tỉnh lẻ để cụ ẩn đấy rồi. Cụ giao chùa Hoằng Pháp rồi, cụ chuyên tu rồi. Đó, thôi cái này thì cũng là hành nguyện của các cụ, nhưng vậy như vậy mới là tốt. Thầy có làm việc Phật sự vài năm nữa mà làm được cái việc đó thì cũng mới là tốt. Chứ còn cứ đi giảng mãi thế này, làm việc Phật sự mãi thế này á, có khi đến lúc nhắm mắt xuôi tay á là khó đi đấy. Cho nên phải về già già nữa, một lúc cần buông phải buông xuống được như các cụ như thế mới tốt. Cho nên một số người nói là tại sao Thượng Tọa đang giỏi như thế, đang uy tín như thế lại buông hết cho đệ tử đi ẩn cư. Mọi người thấy là hay là có vấn đề gì, nhưng chúng tôi thấy đây là việc tốt. Người tu chúng ta mà ngày xưa Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ Phật Giáo Trung Hoa, là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Ngài giảng kinh có đến thì hàng vạn người thường đến tham dự. Nhưng mà Ngài thấy là gì? Trong hàng vạn người đến nghe đấy thì không được mấy người thực hành cả. Cho nên thôi Ngài bỏ kinh thành, Ngài đi lên núi Thiên Thai thì Ngài ẩn cư Ngài tu. Ngài cứ nghĩ rằng lên đó ẩn cư tu được, ẩn thì lên núi ở ẩn thì mọi người không tìm đến. Nhưng không ngờ là mọi người lại càng tìm đi, tìm đến nhanh nhiều hơn, nhanh hơn. Thậm chí người xuất gia có đến thì hàng chục nghìn người, hàng chục nghìn người xuất gia. Còn chưa tính đến hàng gì, cư sĩ tại gia. Mà thậm chí không chỉ tại gia và Phật tử bình thường, mà chỉ còn có hai vị vua đến một ngày. Hai vị vua đến một ngày để cùng xin được quy thọ Bồ Tát giới với Ngài. Ta thấy. Cho nên cái việc mà các quý thầy một thời gian mà hành đạo Hoằng Pháp xong á, mà lớn lớn tuổi một chút mà đi ẩn cư tu tập, chúng tôi thấy rất hoan hỉ. Thực sự là rất hoan hỉ và tán thán công đức của các Ngài. Đã buông được những cái gì gì cần phải buông vào một lúc nhất định gì nào đó. Mình chỉ sợ đằng sau này mình không buông được mới sợ. Cho nên sau này rồi 10-15 năm nữa các tôi mà không buông được, cứ khoảng độ tầm 60 mà không buông được, các Phật tử nhắc thầy nhé. Nhắc thầy và bạch thầy, thầy có tuổi rồi, cứ thầy buông đi, thầy về tản viên để thầy lo, thầy ngồi thiền, thầy tụng kinh, thầy niệm Phật để được vãng sinh nhé. Không có ở lại cái thế giới này thì không biết là như thế nào. Đấy. Lúc đấy mà thầy không buông được, các vị nhắc thầy hộ cái. Thầy cũng dễ nghe lời ấy mà. không sao đâu, đừng có sợ thầy mắng. Các vị nhắc lúc đấy có khi thầy còn cảm ơn các vị nữa. Đấy cho nên á, một số các đạo tràng họ phát triển mạnh, nhưng mà chúng ta theo tinh thần từ bi hỷ xả của nhà Phật, lấy cái sự gọi là bình đẳng, yêu thương, kết nối, trách nhiệm để lãnh chúng. Chứ thầy cũng không muốn là áp đặt phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Quan điểm của thầy như thế. Chúng ta đi theo Phật là để gì? Để giải thoát. Chứ đi theo Phật mà gì mà một gánh nặng là quy định, quy chế rồi ABC này nọ thì thầy sợ rằng gì? Nó lại đi xa quá với cái gì mà chúng ta đang gì? Đang tầm cầu và đang hướng đến. Mục đích chúng ta đưa hướng đến là giải thoát mọi sự ràng buộc cơ mà. Thế nay thì lại thành lập đạo tràng lại đưa ra rất nhiều quy chế cho chúng ta. Bà tổ trưởng phải như thế này, tổ phó phải như thế này, thư ký phải như thế này, thủ quỹ phải như thế này. Ai không lên chùa tu khoa pháp hội Địa Tạng hay pháp hội phải như thế nọ thế kia. Rồi ai đi chùa này chùa nọ thì về thì phải bị quở, bị mắng, bị trách thế nọ thế kia vân vân. Thầy không muốn. Thầy muốn cho chúng ta gì? Tự giác ngộ. Vì những cái gì cần nói, cái gì cần hướng dẫn, cái gì cần giảng, thầy đã nói gì? Rất nhiều rồi. Cứ nghe lại những bài giảng của thầy gì? Mà thực hành theo thôi. Không được trọn vẹn thì được chút xíu cũng gì? Cũng đủ để sống tốt hơn trong cuộc sống này rồi. Trở thành người tốt hơn trong thế gian này rồi, trong đất nước này rồi. Cho nên đối với đạo tràng tỉnh Tông Ngọc Hội của chúng ta, thầy không muốn là chúng ta quá nặng nề vào gì cái chức tước và cái danh vọng, cái quyền uy, cái địa vị và cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ ấy. Mà thầy muốn là gì? Các nhóm các Phật tử bầu lên. Các vị thấy không? Các trưởng phó đạo tràng thầy cho chúng ta tự bầu đấy chứ. Thầy có can thiệp đâu. Thầy có định hướng đâu. Các vị thấy thầy định hướng cho nhóm nào không? Cho đến ngày hôm nay thầy chưa định hướng cho một nhóm nào. Lấy ai làm tổ trưởng, lấy ai làm tổ phó, lấy ai làm cái gì đó. Không. Thầy bảo là nhóm các Phật tử tự tu với nhau, cảm mến nhau, yêu thương nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau, sách tiến lẫn nhau, cộng tu với nhau. Chính là để gì? Sách tiến nhau mỗi khi lười biếng, mỗi khi chế nải. Ví dụ một mình chúng ta là gì? Có khi hơi mệt mệt một chút là đi gì? Đi ngủ khò. Nhưng mà ngày đó có đồng tu, ngày đó có khóa tu, có đồng tu đến với nhau á, thì hơi mệt một chút chúng ta cũng không gì, nhất định không thể đi ngủ được khi các bạn gì? Rủ nhau đi tu. Mình không thể ngủ được. Đấy chính là gì? Sách tiến lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Đấy, mục đích của thầy là muốn cho chúng ta thế thôi. Chứ thầy không muốn thành lập một tổ chức tôn giáo trong một tổ chức tôn giáo. Nhớ cái điều đó. Cho nên đạo tràng của chúng ta thì đó, các vị thấy đấy, thầy không có áp đặt lên bất cứ một đạo tràng nào. Đạo tràng nào có đến thường xuyên đến lễ Phật thầy thì cũng hoan hỉ. Mà đạo tràng nào một năm mới đến một lần thầy cũng riêng cũng hoan hỉ. Thầy cũng chẳng khởi cái tâm gì giận dữ hay cái nét mặt biến sắc mà đối xử không tốt với chúng ta. Cái này tự các vị thấy. Không có thầy nói thì các vị lại nói là gì? Thầy nói không đúng sự thật. Các vị tự cảm nhận đi. Các đạo tràng chúng ta bây giờ phải chết, phải trên 40 đạo tràng. Mà cho đến hôm nay thầy thực sự với các vị thầy cũng không biết được đích gọi là chuẩn là bao nhiêu đạo tràng, nhưng chỉ biết là khoảng trên 40 đạo tràng thôi. Vì sao? Vì thực sự thầy cũng không gì, không có nặng nề vào cái đó. Mục đích của thầy chỉ muốn các vị lập thành từng nhóm, từng tổ, từng khu, từng đạo tràng với nhau để cộng tu với nhau thôi. Chứ thầy, mục đích của thầy không quản lý các quý vị, mà để các quý vị gì? Tự quản lý với nhau trên tinh thần là gì? Yêu thương, tương trợ, giúp đỡ, sách tiến lẫn nhau trên con đường giác ngộ. Cho nên quan điểm của thầy gì? Tổ trưởng là do gì? Chúng bầu lên. thì chúng cảm thấy gì? Người ta đi đúng đường thì mình theo, nếu không đi đúng đường thì mình gì? Mình thôi, mình bầu lại người mới. Thế thôi. Thì vừa qua ở Sơn Tây đây có một vài nhóm đi sai đường, thậm chí đi sai đường không phải là sai đường với gì, với Phật Pháp, vì họ rút vào họ chuyên niệm Phật, họ không tụng kinh nữa. Thì bây giờ mà nhóm của chúng ta thì họ không nghe Pháp, không tụng kinh, chỉ có niệm Phật thôi. Thì bây giờ chúng ta bảo họ sai đường thì cũng không được. Nhưng bây giờ họ không chung cái tư tưởng, không chung cái gì, cái ý thức hệ với chúng ta nữa, thì chúng ta thôi. Người ta chuyên niệm Phật thì để cho họ chuyên niệm Phật. Còn chúng ta vẫn gì, vẫn nghe Pháp, vẫn đi chùa, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn phóng sinh, vẫn làm phúc, vẫn tu thiện, vẫn phải đảm bảo cuộc sống gì, gia đình cho vợ chồng con cái, cháu chắt, vẫn quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng, họ hàng đôi bên, vân vân. Chúng ta chưa tu một cách gì rốt ráo như họ được, thì thôi, thì chúng ta lập thành một nhóm, ngày rỗi rỗi rảnh rảnh thì đi chùa, tụng kinh, phóng sinh, tu phúc, đi làm từ thiện, để cho gì, tăng phúc, diệt tội đi. Những ngày mà vào khóa tu như thế này, bố trí được thời gian là đi nghe giảng, hoặc không đi nghe giảng được thì xem trực tuyến, nghe để cho mở mang gì kiến thức về Phật học cũng như là thế học của chúng ta ra, để cho chúng ta gì mở mang cái nguồn năng lượng từ bi, trí tuệ, yêu thương bình đẳng của mình rộng lớn hơn, để chúng ta dần bước vào con đường gì hành Bồ Tát đạo, lợi lạc chúng sinh. Đấy cũng là một việc gì, một việc mà mười phương ba đời chư Phật các ngài đã từng đi. Những vị Phật trong tương lai gì sẽ phải đi, và chúng ta nếu muốn thành Phật thì cũng sẽ phải gì, phải đi, phải thực hành như thế. Cho nên đó, một số những người mà gì, họ có cái con đường đi riêng thì bảo thôi, họ có con đường đi riêng thì để họ đi, chúng ta bầu lên một gì, một tổ trưởng mới phù hợp hơn với cái tư tưởng, với cái tinh thần của chúng ta thì đang đi để sách tiến lẫn nhóm chúng ta. Đấy là quan điểm của thầy như vậy. Cho nên thầy thỉnh thoảng là họp đạo tràng là để sách tiến thôi, chứ thầy nhất định cũng chưa đưa ra cái quy định nào là bắt buộc ai làm được phải làm được như thế này thế nọ thì mới cho làm tổ trưởng tổ phó, không làm được thì phế truất, hoặc là gì, ai một năm phải lên đây tham dự mấy pháp hội hay là mấy lần đến để gặp thầy, phải tuyệt đối trung thành với thầy, với đạo tràng, vân vân. Không, thầy không muốn làm điều đó. Đó, cho nên với câu hỏi của Phật tử này, thầy xin trả lời rằng theo tinh thần của gì, của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội của chúng ta là gì, là tự nguyện, trên tinh thần tự nguyện, tương thân tương ái, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, sách tiến lẫn nhau, và các vị tự bầu, chứ thì không, thì không chỉ định bất cứ một ai. Và một ngày nào đó các vị bảo là chúng con xin được giải tán, thầy cũng hoan hỉ thôi, chả sao cả, không sao cả. Mà tới đây thì vừa qua thầy cũng có ngồi với một vài vị cũng có chức sắc trong đất nước chúng ta, cũng có tiếng nói, có uy tín, có địa vị rất cao trong nhà nước chúng ta, đối với đất nước chúng ta. Vì thầy ngồi nói chuyện với vị một tí, vị có nói với thầy rằng cái đạo tràng của thầy là hoạt động rất là tốt, nghe rất nhiều thông tin, và vị cũng tìm hiểu về hoạt động của đạo tràng chúng ta, họ thấy rất là tốt. Nhưng mà có mỗi vị nói mỗi một câu, vị nói là hình như, vị nói đấy nhé, nói một câu đấy, hình như cái tên Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của thầy nó xuất phát từ Trung Quốc ấy thì phải. Một câu như thế thì thầy bảo là không phải đâu cụ ạ. Cái đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam này, ở đây là thầy lấy theo cái tên xuất phát thì cái tên là Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới của Hòa Thượng Tịnh Không. Nhà thầy thì cũng cung kính và tôn trọng mến đức cái gì mến đức mến tài của Hòa Thượng Tịnh Không, cho nên là cũng phát nguyện tu tập hành trì theo pháp môn tịnh độ và triển dương pháp môn tịnh độ ở Việt Nam, cho nên lấy cái tên đó, chứ không phải là nó xuất phát ở Trung Quốc đâu, mà cũng chẳng phải xuất phát ở Đài Loan hay ở Hồng Kông đâu cụ ạ. Thế cụ mới nói là nhưng mà nghe cái tên đấy nó cứ kiểu như là nước ngoài ấy thầy ạ, nó không giống của Việt Nam tí nào. Thế cụ nói là người Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay á, các tổ á, tuy là gì cũng hoằng pháp lợi sinh đấy, nhưng mà thường gắn kết với cái văn hóa của dân tộc để cho nó gần gũi với đất nước. Và cụ ấy lấy mấy cái tên ra, ví dụ như là gì, là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cụ nói đấy thầy thấy không đấy, cụ ấy lấy là gì, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thì lấy vào gì, lấy vào cái thiền phái kết hợp với địa danh của gì, của đất nước chúng ta, đó là núi Yên gì, núi Yên Tử. Thế xong ngồi nói chuyện sâu thêm một chút thì cụ ấy hiểu, cụ nói là thì cái việc hoằng pháp của thầy thì chúng tôi cũng đã nắm bắt và đã biết rất là nhiều rồi, nhưng bây giờ muốn cho nó thì để thầy làm việc nó tốt hơn, đem lại lợi ích nhiều hơn cho Phật giáo và cho đất nước, nên thầy nên có một cái gì đó nó gắn liền với dân tộc một tí. Và cụ ấy gợi ý là để đấy, ở Việt Nam khi mà nói đến gì, nói đến núi Tản Viên thì ai chẳng biết, đứa trẻ con nó cũng biết, tại sao thầy không gì không lấy một cái gì đó để kết hợp với gì, với cái địa danh cái núi tổ của gì, của dân tộc chúng ta, mà trên núi tổ thì duy nhất có một ngôi chùa, mà ngôi chùa đó có sư trụ trì, đó là thầy, mà mấy nghìn năm nay á, thầy là người đầu tiên trụ trì một ngôi chùa ở trên núi tổ. Thì đúng thật, hơn 2.000 năm Phật giáo nhu du nhập, chùa Tản Viên á, được xây dựng gì? Từ thời nhà Lý, thậm chí là từ thời gì? Các cụ nói là từ thời mà đền Chung được xây dựng lúc nào thì chùa Tản Viên được xây dựng lúc đấy. Theo truyền thuyết các cụ địa phương già, các cụ già vô lão địa phương kể lại như thế, đó là ngày xưa xây dựng cái đền Chung và chùa Tản Viên là cái ba tổng, tức là mình gọi là bây giờ là ba xã đó. Ba tổng ngày xưa là ba huyện chứ không phải là ba xã. Ba huyện tức là nó cả cái thì cái huyện Ba Vì bây giờ, ngày xưa nó chia thành mấy tổng. Thì người đi gọi là đi răng dây để chuyển vật liệu là từ dưới chân núi lên đến đền Chung và chùa Tản Viên cũ bây giờ, để chùa Tản Viên cũ trước cửa chùa, trước cửa đền Chung á, để xây đền. Chúng ta thấy người đứng thì đứng mà không phải một giây mà là hai giây chuyển như thế, nó phải bao nhiêu nghìn người, nó phải mấy chục nghìn người mới được. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, một người này đưa sang người kia chạm được tay nhau để đưa cái chuyển gạch và chuyển cát ấy mà, từ đây lên đấy mà đưa hai giây như thế, nó phải mấy chục nghìn người. Đấy, ngày xưa thì các cụ mạnh như thế, xây đền xây chùa trên đó, nhưng mà chưa bao giờ có sư trụ trì, vì đất đó là đất thánh, chúng ta nhớ đấy là đất thánh. Nhưng mà lỡ ngỡ thế nào thánh lại chọn cái tên dân tộc, cái thằng dân tộc lên đó để cái ông dân tộc lên đó để trụ trì, thế mới hay thế này. Thế có người nghiên cứu lịch sử mới nói gì, Đức Thánh Tản Viên chính là người gì, người dân tộc Mường ở gì, ở khu vực Phú Thọ. Mà dân tộc Mường thì đi từ gì, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa và trên dẻo Nghệ An. Mình cũng nghĩ lắm, khi mình cứ nghĩ một cái duyên gì đó mà lên đó nhận cái chùa đó nó dễ lắm, cứ như là có gì, có cái gì nó đưa đường dẫn lối nó hoan hỉ lắm, thế không có gì khó khăn cả. Khó khăn mỗi cái việc thế gian đó là gì, lên đó nhận thì nó nghèo, nó khổ, nó vất vả ban đầu thôi, xong rồi mọi việc thì nó rất là thuận. Rồi trong bộ sách gọi là về nói về lịch sử cổ nhất của Việt Nam chúng ta, cũng nói rằng núi Ba Vì hay là núi Tản Viên chính là gì, là núi tổ của Việt Nam chúng ta, là một dãy núi là gì, linh thiêng bậc nhất ở trong tâm thức của người Việt. Nó gắn liền với vị anh hùng dân tộc, đó chính là thần gì, đệ nhất phúc thần Tản Viên Sơn Thánh, gọi là thần Sơn Tinh đó. Đó cho nên á, nay đạo tràng chúng ta cũng may mắn, thầy cũng may mắn là được gì, được chủ trì và xây dựng và chủ trì một ngôi chùa trên núi Tản Viên, duy nhất núi Tản Viên từ trước đến nay có ngôi chùa và có sư trụ trì. Mấy nghìn năm nay thầy là người vị sư duy nhất, vị sư đầu tiên được trụ trì ở trên đó. Trước đây có chùa nhưng chưa bao giờ có sư trụ trì. Thầy thì có một cái duyên thế nào, toàn hay đến những cái ngôi chùa thì mình là người đầu tiên trụ trì. Chùa này cũng thế này, Khai Nguyên cũng là đầu tiên trụ trì. Cho nên nó đặt cái tên là Khai Nguyên nó cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Đó, nhiều ý nghĩa lắm chứ không phải không đâu. Đó. Một Phật tử nữa hỏi, pháp cúng thí thực trong kinh A Di Đà, tức là trong kinh chú thường tụng, có được cúng trong những ngày rỗ không, cúng ở trong nhà, và khi thanh minh tảo mộ cúng ở ngoài mộ, cúng ở ngoài đồng cho cửu huyền thất tổ có được không ạ? Có sợ vong ngoài vào nhà rồi không ra, hoặc cửu huyền thất tổ của mình không được nhận không? A Di Đà Phật xin thầy hoan hỷ. Thì phương pháp mà Đức Phật dạy ở trong kinh Luật Luận, đặc biệt là cái phương pháp gọi là cúng thí thực này, là để cho chúng ta gì, thể hiện cái gì, cái tấm lòng từ bi hỷ xả của chúng ta, tấm lòng vô ngã vị tha của chúng ta, tấm lòng cung kính cúng dường tri ân và báo ân của chúng ta đối với gì, ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là gì, một vài đời kiếp. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta cúng chúng sinh kia là chỉ có cúng cho gì, cho ông bà ông vải bên nội bên ngoại chúng ta thôi, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng chúng ta thôi, còn những gì người không phải người thân của chúng ta thì mặc cha chúng nó. Thế là không được. Khởi ra cái tâm như thế là tâm xấu, không phải là tâm Phật, không phải là tâm đệ tử Phật, không phải là tâm của người gì học Phật và tu theo Phật đâu các quý vị. Người tu theo Phật chúng ta là phải thể hiện cái gì, thực hành thể hiện cái tâm là gì, oán thân bình đẳng, chúng sinh vô biên thể nguyện độ cơ mà, có phải không? Hằng ngày chúng ta rèn luyện đã tập tụng niệm chúng sinh vô biên thể nguyện độ, hóa ra chúng ta gì, nguyện suông à? Hôm nay chúng ta đem cúng cho tổ tiên ngày rỗ ngày Tết là ngày thanh minh tảo mộ vân vân, chúng ta lại gì, lại gọi là bủn xỉn keo kiệt, có mất cái gì đâu các quý vị. Lễ thì vẫn vậy, có phải hôm nào mà chúng ta cúng cho gia tiên mà chúng ta cúng thêm cho chúng sinh phải mua thêm đâu, vẫn thế mà. Có mỗi cái gì, cái lúc cúng á, thì chúng ta khởi tâm ra, vào lúc biến thực chân ngôn chúng ta thì tụng bảy biến, biến thủy chân ngôn, bảy biến theo như trong kinh dạy. Biến thứ nhất, quán tưởng thức ăn này chúng ta chuẩn bị bày ra chiếc mát, bày ra trên đàn tràng. Đọc biến là chú thứ hai, quán tưởng thì tất cả thức ăn này biến thành gì, từ một lần như thế biến gấp lên thì thành bảy lần. Chú lần thứ ba biến lên thành gì, 49 lần. Chú lần thứ tư biến lên gì, đầy cả hư không. Chú lần thứ năm biến tất thức ăn này thành những thứ ăn gì, ngon ngọt bổ dưỡng, phù hợp với tâm nguyện của tất cả gì, cô hồn ngạ quỷ chúng sinh trong cửu pháp giới, ở trong cõi u đồ kia vậy. À, lần thứ năm thì biến tất cả, lần thứ năm rồi lần thứ sáu thì tất cả thì cái thức ăn này phù hợp với tâm nguyện của chúng sinh. Lần thứ bảy nữa thì để nguyện đem thức ăn này gì thí cho tất cả chúng sinh, trên là gì, thượng thì chư Phật Bồ Tát, từ trên thì chư Phật Bồ Tát, giữa thì các vị thánh hiền thiên long bát bộ, dưới thì các vị thần linh, các vị thần linh, các vị quỷ thần và các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh, bách gia trăm họ, muôn loài chúng sinh ở trong cõi gì âm giới, linh giới đều được thụ hưởng cái thức ăn này đó. Chúng ta khởi cái tâm như thế thì gì? Đầy đủ viên mãn, có cái gì đâu, có phải mua thêm đâu. Thậm chí có 7 hạt cơm, Phật dạy 7 hạt cơm, các sư thì ăn buổi trưa niệm thực đó, chúng ta niệm thực đó thì còn biến thành cho tất cả các vị họ hưởng cơ mà, huống chi là cái lễ chúng ta gì đã bày biện là trang nghiêm thành tâm cúng giảng kia. Nếu chúng ta khởi cái tâm nhỏ hẹp thì đúng, chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta khởi cái tâm Bồ Đề, cái tâm Bồ Tát để bố thí thì nó là thành vô lượng vô biên, đó mới là gì, cúng chúng sinh. Cho nên các vị thấy vì sao mà pháp hội các Phật tử cứ tìm đến đây đông là như thế, thậm chí sang 100 cây số tận trong miền Nam, tận Tây Nguyên bay máy bay ra đây để tham dự pháp hội. Mà trong kia cũng có rất nhiều các sư thì tổ chức pháp hội Trung Phong, các thầy ở trong kia tổ chức rất nhiều nơi, không phải mình Khai Nguyên chúng ta biết tổ chức pháp Trung Phong đâu các quý vị. Nhưng tại sao mà người ta thì tận nơi xa vẫn đến đây? Vì cái tâm lượng của đạo tràng chúng ta, của tăng ni, của Phật tử hành đạo và tổ chức pháp hội chúng ta là gì? Là thí vô ngại, thí cho tất cả, thí vô lượng, thí vô biên, thí không phân biệt. Không phân biệt là gia tiên của các Phật tử đến đây mới được ăn, còn gia tiên những người không đến đây không được ăn. Không, thầy thì thí vô phân biệt. Cho nên bên người ta được gì? Được hoan hỷ, người ta mới tác động cho con cháu. Thì có những trường hợp là thầy kể 1-2 lần ở tận dưới Thái Bình như sao ấy, các cụ chưa biết chùa Khai Nguyên, các Phật tử đó chưa biết chùa Khai Nguyên bao giờ, nhưng tự nhiên thì vào ngày giỗ hay là ngày Tết hay ngày gì đó, có một trường hợp lên nói với các sư, xong gặp cả thầy nữa. Các cụ về nhập vào một người trong gia đình con cháu này, bảo là phải chuẩn bị đến chùa Khai Nguyên mấy hôm nữa là có gì, có pháp hội cầu siêu lớn lắm đấy. Bảo con cháu phải đi lên để ghi sớ, để làm lễ cho các cụ, vì các cụ muốn lên để gì, để quy y Tam Bảo ở trên đó. Chúng ta thấy là không chỉ người dương mà cả gì cõi âm cũng gì, họ cũng hoan hỉ. Vì sao mà hoan hỉ? Vì tâm lượng của tăng ni, của Phật tử trong đạo tràng chúng ta đều gì phát cái tâm gì Bồ Đề rộng lớn, y kinh, y luật, y Phật sở chế, nương lời Phật dạy, nương lời tổ giảng để chúng ta đi phát tâm cúng giảng vô phân biệt ấy. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là gì, cứ phát tâm để cúng giảng, đừng có sợ là họ về nhà mình họ không ở, về nhà mình họ ở lại họ không đi, họ chiếm nhà mình. Âm có gì, có pháp của âm, dương có pháp của dương, tức là âm có pháp luật của quái âm, dương có pháp luật của quái dương. Làm gì có chuyện mà họ muốn chiếm trọn người ta họ ở được, gia đình nhà chúng ta họ ở được, không có đâu. Đông như bây giờ chứ không biết quý vị cho những người ăn xin ăn mày đang thang cơ nhỡ, các vị có phát tâm cho họ, họ kéo đến họ hẳn ở nhà mình không? Không, làm sao ở nhà mình được, trừ mình cho ở thì họ mới ở, chứ không cho ở ai dám ở. Mà họ cũng có gì, có cuộc sống của họ, chứ kể cả các vị biết rồi, lên chùa ai cũng bảo bạch thầy lâu lắm rồi con mới lên chùa hoan hỷ lắm, lên chùa an lạc lắm, con coi ngôi chùa Khai Nguyên như ngôi nhà của chúng con. Ấy thì 2-3 hôm nữa hết xem ở lại đây với thầy luôn đi, không có ở được không? Đó, nói mồm, gọi là xã giao. Xã giao thì giỏi thế, nhưng mà thì cứ hết ngày 28 là xem. Bây giờ vội vội vàng vàng chân đâm đá chân chiêu rồi chạy xe chạy trước. Đấy, tôi có bảo các vị ở lại đây để gì, để tu á, để xuống tóc á, đi tu á, thì các vị cũng gì cũng dạ bạch thầy con còn nhiều gì, nhiều gia duyên bận bịu lắm, ôi giời ơi. Đấy, đơn giản đâu, thì bây giờ họ ở ngoài thế thôi, chúng ta cho họ ăn bữa cảm ơn. Các vị đến chùa thầy tổ chức pháp hội hướng đạo chúng ta cũng để tri ân cảm ơn. Chứ bảo chúng ta ở lại để ở hẳn trong chùa để tu, chúng ta đâu có ở được, họ cũng thế thôi. Chúng ta đừng nghĩ là tất cả những cô hồn ngạ quỷ ăn xin ăn mày là họ gì, họ đều không có chỗ về, họ có chỗ về chứ. Cho dù ở cái ngôi mộ của họ, cái nấm mồ của họ, nấm xương của họ, nó là gì? Đối với chúng ta nó là gì? Là bẩn thỉu. Nhưng đối với họ nó là gì? Là ngôi nhà, là gia đình của họ ở đó. Dẫu giống chúng ta cũng vậy. Phật Bồ Tát nhìn ra chúng ta, cái những cái ngôi nhà của chúng ta, kể cả ngôi chùa của chúng ta này, chẳng khác gì những nấm mồ to, nấm mồ nhỏ cả. Đang gì? Đang chứa gì? Những tử thi di động biết đi của chúng ta bây giờ. Tức là chúng ta chưa chết mà những tử thi còn gì? Còn biết cựa quậy, biết đi, biết đứng, biết ngồi, biết nói, biết năng, biết suy nghĩ. Phật muốn cho chúng ta gì? Xả bỏ cái báo thân này đi để về cảnh giới Niết Bàn, chứng pháp vô sinh. Đến chùa ở gần Phật cũng chỉ được có gì mấy ngày là cùng thôi, vội vội vàng vàng lại về cái ngôi nhà chứa tử thi di động của mình thôi. Đấy, Phật nhìn chúng ta y như chúng ta nhìn gì, những cô hồn ngạ quỷ nương vào gốc cây, ngọn cỏ, rồi hòn đá, rồi nấm mộ như thế các quý vị. Đấy. Ê, đừng có vội cười họ, cười họ thì người khác lại cười mình thì mình lại gì, lại đau. Nghĩ thế mà gì mà đau. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị, thôi khi làm lễ cúng thí thực, chúng ta cứ khởi cái tâm gì, cái tâm bố thí vô ngại, cúng dường tất cả không phân biệt, là công đức phúc báo tốt nhất. Đừng có khởi tâm hẹp hòi, phân biệt là như thế thì chỉ có phúc báo chút chút mà thôi. Một Phật tử nữa hỏi, việc cúng cháo ở chùa mà không có các thầy tăng ni trụ trì, chỉ có Phật tử tu tập, thì có nên cúng cháo hàng ngày không ạ? Có thể cúng tùy tiện ở các giờ buổi chiều, và có nên để Phật tử lần lượt cúng được không ạ? Hay cần để cho chủ sám cúng và lễ nghi, nên sắm như thế nào cho đúng pháp ạ? Thử hỏi câu hỏi này cũng khá là hay. Xin thưa các quý vị, cái việc cúng thí thực ở chùa thì cái việc tốt nhất là chúng ta cúng vào giờ giấc cho nó đúng giờ đúng giấc, là vào cái giờ thì mặt trời chuẩn bị xuống núi hoặc là chuẩn bị vừa mới xuống núi, tức là mùa này thì từ khoảng tầm 5 đến 6 giờ, như thế là tốt nhất. Vì chúng ta cúng vào lúc gì còn sớm, 3-4 giờ mà cúng á, thì gọi là chúng ta cúng thì cứ cúng thôi, chứ còn là chúng sinh lúc đó thì ta đến giờ ăn nó đâu mà nó được ăn. Ta đến giờ nó đi ra, nó đi ra nó nhìn thấy thì ánh sáng của mặt trời, gọi là âm mà, họ thuộc về âm khí. Nó đi ra nó nhìn thấy mặt trời mà nó sợ sệt, nó bị đau đớn như là lửa thiêu đốt ở trên thân mình ấy chứ. Đó, cho nên phải cúng một cái lúc gì mặt trời khuất núi vậy. Cái lúc đó là cái lúc cúng thí thực tốt nhất đối với các chùa. Thế còn cái việc đám cúng mà chúng ta hay cúng vong 3549 ở chùa, các chùa kể cả chùa Khai Nguyên chúng ta này, thì tại sao cúng lúc đấy là 12 giờ trưa, 11 giờ, 11 rưỡi, 12 giờ trưa vẫn có cúng? Đó gọi là cúng gì? Cúng để cho an tâm, cúng để cho an lòng những gia đình gì? Những gia đình họ cúng gì? Thất thất trai tuần 3549 hoặc đưa vong đến chùa, đưa các cụ đến nhập tháp. Chẳng nhẽ là chúng ta chỉ cúng mỗi cho vong ăn mà không cúng chỉ cho các gì? Các cô hồn ngạ quỷ, các vong linh ở nơi khác ăn thì không được. Mà cúng các vong á, cô hồn ngạ quỷ, vong linh ở trong chùa ăn đó chính là gì? Trong cái phạm vi cái ngôi chùa Khai Nguyên này. Lúc nãy thầy nói rồi, và cũng như các ngôi chùa khác, chùa càng to càng lớn càng hoằng pháp, càng đông Phật tử đến thì vong linh trụ lại đó để tu tập càng đi càng nhiều. Có một vài đệ tử thầy cũng chất vấn thầy, bạch thầy, thầy lên giảng các Phật tử thầy nói là phải lúc mặt trời lặn mới cúng thí thực được mà, cúng tốt mà, tại sao nhà mình cúng vong là cứ phải cúng thí thực trong cái lúc giữa 11-12 giờ trưa, tại sao không cúng chúc thực cho vong linh ăn ở trong nhà vãng sinh xong rồi thì thôi, không phải cúng thí thực ở ngoài nữa? Thầy cười thì bảo là cúng chúc thực ở trong nhà đó là cúng gì? Nội bộ. Nội bộ cho ai? Cho gì? Những gia đình mà họ đến gì, đến cúng vong ấy. Ví dụ họ làm có gì 3 mâm cơm, 5 mâm cơm họ dâng thì họ cúng đấy, thì họ bỏ tiền cho họ làm, thì nhờ nhà chùa gì làm cho họ, họ tự làm thì họ cúng, họ là nội bộ gì trong gia đình của họ, họ muốn trong gia đình của họ. Nhưng mình cũng muốn cho họ kết duyên với gì, với những vong linh chung quanh đang tu tập ở trong chùa, trên thì các vị thần linh, dưới thì các vị vong linh, dưới nữa thì các cô hồn ngạ quỷ, họ đã thì có duyên với chùa, họ thường trực ở trong này, họ đã tu tập một thời gian nhiều rồi, cho nên bây giờ họ có ra ánh sáng, họ cũng không bị cái ánh sáng của mặt trời mặt trăng làm gì, làm họ nóng rát đau khổ nữa. Các vị có hiểu không? Có nghĩa là tu một thời gian họ có công đức rồi đó, họ học Phật rồi, họ tuy là cô hồn ngạ quỷ, là vong linh, là thần linh thì không nói rồi, là vong linh, là cô hồn ngạ quỷ, nhưng mà họ được gặp Phật pháp, được tu tập nhiều rồi, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm rồi, với các sư, với các thầy, với các Phật tử chúng ta qua nhiều pháp hội, nghe pháp, tu tập rồi, và bây giờ thì họ vẫn là một vong linh, một cô hồn, một ngạ quỷ, nhưng mà một ngạ quỷ gì có phúc hơn những ngạ quỷ khác, cô hồn có phúc hơn những cô hồn khác. Cho nên bây giờ ở giữa ban ngày ban mặt thanh thiên bạch nhật như thế này, giữa trời nắng chang chang, họ đi ra gì, đi ra ngoài không bị cái nắng gì, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của ban ngày gì thiêu đốt, làm cho họ đau khổ, làm cho họ gì nóng nóng nực, làm cho họ gì, làm cho họ bị bỏng rát, làm cho họ bị chết cháy, vân vân. Đó, vì họ nói gì, tu có công đức rồi. Nói nôm na là gì, họ chuẩn bị đã được gì thoát hóa đầu thai về một gì cõi tốt hơn rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ phúc để đi thoát hóa, giống như chúng ta bây giờ chưa đủ phúc để đi vãng sinh, cho nên tất cả mới ngồi đi, mới ngồi đây nè. Nếu đủ thì các vị đã gì, đã ở trên ban thờ mà, tất cả chúng ta đều phải gì ạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát đúng không? Nhưng chúng ta chưa đủ phúc để vãng sinh, cho nên bây giờ mới đang ở đây để tu, để chờ được đến lượt đi vãng sinh. Họ cũng thế thôi, chưa đủ phúc để sinh thiên hay là đi trở lại cõi nhân gian làm người để tu hành tiếp kiếp sau. Thế bây giờ họ vẫn đang ở trong chùa gì gần gũi chư tăng và các Phật tử để gì để tu tập. Và đặc biệt là gì, trong tháp báo ân chúng ta đây có rất nhiều gì, rất nhiều chân linh, vong linh, hương linh, anh linh của các cụ gia tiên, các cụ cũng đến gì nương theo để ở đó để tu tập cùng nữa. Vì vậy mà cái khi mà cúng thí thực ấy, trên là gì cúng chư vị thần linh, giữa là các vị vong linh, dưới là các vị gì, các vị gọi là cô hồn ngạ quỷ, có phúc có duyên một chút với Tam Bảo, với Phật pháp, họ đang tu, đang ở trong ngôi chùa này hoặc ở gần đâu đó để gì để tu, thì đấy là gì lợi, cũng được lợi lạc vậy. Nhưng còn đến phổ cập tất cả thì phải cái lúc mặt trời lặn là tốt nhất. Cho nên ở đây khuyên gì các Phật tử chúng ta, nếu không có sư mà các Phật tử trong chùa, các chùa làng, chùa quê nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh, không có sư trụ trì, chúng ta nên gì, nên cúng có giờ giấc, vào cái giờ tầm mặt trời lặn là tốt nhất. Còn cái việc mà cứ phải một mãi cúng hay là có thể thay các Phật tử khác cúng được không, cũng không sao, miễn là cái người đó dẫn chúng là gì, là tay chuông tay mõ là cứng, mà lúc tụng kinh niệm Phật trì chú hoặc là cúng cháo mà chúng ta thì nhiếp tâm là được, thì không cứ là cứ phải một người. Mà cũng không nên là gì, là cử nay người này mai người khác, vì có người họ không làm được thì đừng có vội để cho họ làm, vì họ làm khi mà họ cúng đó mà gì mà nó sai sót thì lại không biến được những cái thức ăn đó ra thành gì, thành nhiều thức ăn vừa cái sự mong cầu và cái nhu cầu của những cô hồn ngạ quỷ ấy, thì thiện khiến cho họ đau khổ, họ gì họ oán trách chúng ta cũng không nên đó. Cho nên đấy là gì, trả lời cái câu hỏi của Phật tử này hỏi lễ mua sắm nên cái gì cho đúng pháp, thì thanh bông hoa quả rồi bim bim rồi cháo rồi các thứ thôi, rồi gạo rồi muối, nếu mà cúng to thì như thế, cúng nhỏ thì chỉ cần 7 hạt cơm cho vào chén nước sạch là được. Đấy, các quý vị nương vào pháp lực của Phật, thần lực của Phật, thần chú của Phật mà gì, và tâm nguyện của chúng ta, tâm niệm của chúng ta nó biến thành các thức ăn nhiều ít ra vậy. Cho nên cũng không cứ là phải lễ nhiều vật tốt thì mới biến thành được. Đấy gọi là tùy tâm. Sắp lễ thì gọi là tùy tâm. Một Phật tử nữa hỏi. Một, ý thứ nhất, chị gái con 78 tuổi ở quê, có chùa nhưng không có sư thầy nên chưa quy y Tam Bảo được. Chị gái con vì sức khỏe yếu không đi được, con muốn quy y thay cho chị con có được không ạ? Trường hợp như thế này là trường hợp đặc biệt, tức là gì? Yếu quá không thể đi được thì có thể vào những pháp hội tháng 11 này, ngày cuối cùng đấy, có quy y thì có thể là ở nhà bảo con cháu trực tuyến cho cụ đọc theo, phát nguyện theo. Và Phật tử này cũng gì cũng hướng tâm quy y, phát nguyện hộ cụ xong về thì đọc lại cái tờ điệp cho cụ nghe và nói cho cụ nghe, thậm chí là gì mở lại cái đoạn quy y đó cho cụ xem, cho cụ hoan hỷ. Thì trường hợp như này gọi trường hợp đặc biệt, cũng có thể gì phát nguyện, tự phát nguyện mà gì đắc giới vậy. Ý thứ hai, và tự hỏi gia đình hai bên nội ngoại nhà con đều có người vợ chồng bỏ nhau là vì nghiệp gì? Con xin thầy từ bi khai thị cho con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Gia đình hai bên nội ngoại đều có nhà có người bỏ nhau, vợ chồng bỏ nhau, hỏi là nghiệp gì? Nghiệp gì? Theo các Phật tử là nghiệp gì? Hết duyên với nhau thôi thì nó bỏ nhau có gì đâu. Hết duyên rồi không thể ở được với nhau nữa thì bỏ nhau, không chỉ một mình nhà Phật tử này đâu, mà bây giờ là gì? Nhiều nhà Phật tử như thế, nhiều người như thế các quý vị. Mà đặc biệt là ở trong một cái xã hội tiến hóa gì gọi là thiên theo vật chất. Ở cái thời đại công nghệ 4.0 bây giờ, ở nông thôn cũng gì cũng xem được tivi, đọc được báo chí, xem mạng, xem các kênh này kênh khác vân vân. Cho nên con người chúng ta càng ngày cái tinh thần nó càng gì, nó càng thoáng quá. Thầy nói một câu là thoáng quá. Cho nên cái chuyện mà gì vợ chồng chung thủy với nhau như vài chục năm ngày xưa, càng ngày nó càng gì xa rời. Vì vợ cũng nghĩ là gì, cũng muốn sống thoáng, chồng cũng muốn sống thoáng. Vì vậy nó mới sinh ra cái gì, sinh ra là ông ăn chả bà ăn nem. Cho nên là về là gì? Ghen nhau, không thích nhau nữa là cãi nhau, cãi nhau đến chửi nhau, chửi nhau đến đánh nhau, đánh nhau đến gì, đến thù nhau. Mà thù nhau rồi thì còn muốn sống với kẻ thù không? Không, chia tay. Đấy là trường hợp mà cả tại anh, tại ả, tại cả đôi bên, đúng không? Còn có trường hợp là gì, chồng ở nhà làm lụng vất vả, lo cho vợ đi gì, đi xin vào một cái cơ quan nhà nước hay là công ty, đi làm công ty hay đi làm gì gì đó. Chồng ở nhà thì ngày đêm sớm tối tất bật vất vả, chân lấm tay bùn, nhìn cái tay thì nứt nẻ, cái chân cũng nứt nẻ, cái mặt thì đen sạm, càng ngày càng già đi, mỗi ngày một nhanh. Vợ đi để đi làm gì công chức nhà nước hay là cơ quan doanh nghiệp vân vân đó, thì ăn mặc thì ngày một bảnh bao tươm tất, thậm chí là còn phấn son. Đi ra ngoài thì làm các, về nhà mình thì thấy ông chồng mình thì càng ngày càng đi càng già càng quê. Bạn bè nó trêu vào mỗi đứa một câu, rồi lại có cái anh chàng nào nó tâm tia thì nó mèo mả gà đồng, nó tâm tia nó thì nó cưa cho á, nó ngồi gốc cây đa nó cưa cho gì, dần dần là cũng gì cưa lâu thành gì thành đổ. Cho nên thấy cái anh chàng á kia gì đẹp hơn, ga lăng hơn, có tiền hơn, lại đi gì ô tô ở nhà biệt thự, chồng mình gì cái xe máy cà tàng, về tới nhà thì lúc nào cũng thấy gì bận bịu công việc gia đình vân vân, nói năng thì có thể nói là cục cằn. Cho nên là từ cái chỗ đó sinh cái tâm là gì? So sánh. Chồng mình thì như gì nhỉ? Như gì á? Như gì? Còn người ở ngoài thì như gì đó. Thôi cái này tự các vị có thể đặt cho nó cái tên đi. Thầy đặt tên thì nghe nó chua chát quá. À đấy, kiểu thế. Cho nên sinh cái tâm là gì? Gọi là, ở ngoài đời họ gọi là gì nhỉ? Gọi là gì? Ngoại gì nhỉ? À, ngoại tình nhỉ? Đấy, đó. Cho nên mèo mả gà đồng ạ. Ngoại tình cho nên về chồng đấy thì nó bắt được hoặc nó biết được gì? Nó không chịu được. Tao nghèo, tao cũng không đến nỗi là gì để cho mày phải thế này thế nọ thế kia. Rồi hai bên to tiếng với nhau cũng thành gì? Thành bất hòa và có thể là gì? Là ra tòa bỏ nhau thôi, có gì đâu. Hoặc là có người gì? Do hết duyên, hoặc do một cái hoàn cảnh khác nào đó, nó có vô lượng, vô biên, vô số những hoàn cảnh khác nhau các quý vị. Một bên thì vẫn yêu thương, còn một bên kia thì vẫn quyết định là gì? Là phải bỏ, bỏ bằng được để theo một người khác. Vì người khác ngoan lành hơn, đẹp trai hơn hoặc xinh gái hơn, giỏi giang hơn, nhiều tiền hơn, có địa vị hơn, là khéo léo hơn, vân vân. Đủ các thứ để cho gì những đôi vợ chồng dẫn đến là đứt gánh giữa đường, bỏ nhau. Chỉ khổ những đứa con gì? Những đứa con nhỏ nheo nhóc mà thôi. Còn thậm chí là gì? Anh đi lấy được vợ, tôi cũng đi lấy được chồng. Và kết quả là khổ mấy gì? Mấy đứa con. Cái này xã hội hiện đại bây giờ nhiều lắm các quý vị. Không phải mình gia đình Phật tử này bên nội bên ngoại mới có đâu, mà nhiều gia đình có đấy. À, thì thôi chúng ta cũng tùy duyên, miễn là đừng có để cho nó rơi vào gia đình nhà mình là được. Còn họ hàng thì chúng ta có là gì? Kiến giải nhất phần. Chúng ta có lo được cho họ đâu, có lo thêm được cho họ đâu. Lo được thì chúng ta đã lo được rồi. Cho nên chúng ta làm sao đó cứ tự mình sống vào gì? Đoan chính, thật thà. Đối xử với chồng con, với vợ con, với gia đình là phải gì? Chân thành, yêu thương. Trước sau như một thì mới gì? Mới được hạnh phúc. Dạy bảo con cháu chúng ta cũng phải gì? Có nể, có nếp. Trước sau như một, để gia đình chúng ta được đầm ấm hạnh phúc mà thôi. Còn thì đối với chúng sinh, đối với họ hàng, đối với mọi người bên ngoài, chúng ta tùy duyên, tùy nguyện. Gieo duyên được cho ai thì gieo duyên, không gieo duyên được chúng ta cũng chịu bó tay. Ở xã hội mà ở các xã, các thôn nó còn thành lập ra một cái ban hòa giải của xã. Đúng không? Thường là cái bà chủ tịch mặt trận, chủ tịch hội phụ nữ xã, thường là gì? Là trưởng ban hòa giải hôn nhân gia đình của xã. Ở trong thôn cũng thế. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy cũng có hòa giải được mấy đâu. Khi mà họ đã đưa nhau ra tòa 10 trường hợp may hòa giải được 1 cho đến 2 trường hợp. Còn 80-90% là gì? Họ vẫn quyết định theo cái hướng của họ. Chúng ta thấy có những người, nhiều người rất là có văn hóa, rất là có địa vị trong xã hội mà họ còn chia tay nhau cơ mà. Nói họ không có văn hóa là không đúng. Văn hóa họ rất là cao. Nói họ gì? Sống là thô lỗ cục cằn, không phải. Vì họ rất là gì? Tinh tế, rất là giỏi giang và rất là uy tín ở trong gì? Xã hội này. Nhưng đấy là cái duyên của gì? Vợ chồng, nó là cái duyên, biết làm thế nào được. Thôi chúng ta cũng không nên quá nặng nề về cái đó mà nghĩ rằng là nghiệp là gì đó, là cái duyên thôi. Đức Phật nói duyên mà hợp thì gì? Nó đến, duyên hết thì gì? Nó đi. Mà đặc biệt cái duyên vợ chồng là bây giờ thì nó nhanh lắm các quý vị. Có khi nó đi xem phim với nhau hay đi là xem bóng đá với nhau hay gì đó, ngồi uống cà phê với nhau á. Một buổi thôi, về nhắn tin gọi điện cho nhau, ngày xưa thì gặp nhau rồi. Nếu mà không có địa chỉ để viết thư cho nhau á, các cụ ngày xưa chúng ta yêu nhau á, thường hay làm gì nhỉ? Nhớ nhau thường hay làm gì nếu ở xa ấy? Viết thư. Em kính mến, hay là em yêu mến, hay là em yêu quý. Hôm nay là ngày gì? Trăng tròn rồi thế này thế nọ thế kia. Tả hết cảnh rồi bắt đầu là tả cảnh xong, tả cảnh hết bắt đầu mới biết là gì. Cuối cùng mới gì? Anh rất nhớ em. Kiểu thế. Nhưng bây giờ thì không, nó có phải viết thư không? Đó, nhớ nhau một cái, uống cà phê bên nhau, rồi đi đám cưới đám xin, đi cỗ đi bàn gặp nhau, thấy nhìn nhau một cái thích thích. Vì sao mà thích? Duyên, gọi là nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp đã từng làm vợ chồng, đã từng làm người thân của nhau, cho nên bây giờ nhìn thấy một cái là gì, liền là thích. Mà bây giờ thích một cái thì đi sang nói chuyện dăm ba câu một cái, cậu cho tớ xin điện thoại, bạn cho tớ xin số điện thoại đó. Mà thậm chí đi qua nó quẹt nhau một cái thì nó đã có gì, có số điện của nhau rồi. Bắt đầu về mới là nhắn tin cho nhau, rồi tán tỉnh nhau. Dần dần là lúc đầu là bạn, sau là gì, là tình. Cho nên nó mới xảy ra cái chuyện là đổ vỡ các hạnh phúc các cái gia đình là gì, rất lớn rất cao là như thế. Còn ngày xưa gặp nhau phải làm quen nhau nhiều lần mới cho nhau địa chỉ để viết thư, đúng không? Thì cho nên cái sự đổ vỡ gia đình gì, do cái duyên đấy thì nó ngăn cách quá nhiều. Những cái duyên bây giờ gì, cho nên đây gọi là cái mặt trái của gì, của xã hội phát triển, mặt trái của gọi là công nghiệp và công nghệ 4.0 đó các quý vị. Cho nên cái này chúng ta cũng phải gì, giữ gìn làm sao đó cho nó gì, nó chừng mực. Đặc biệt là các Phật tử chúng ta tu tập rồi, biết Phật pháp rồi, làm sao cho nó chừng mực, đừng có để nó đi quá đà rồi lại khổ gì các con các cháu chúng ta thôi. Một Phật tử nữa hỏi: bạch thầy, tại sao bây giờ người mất từ 10 giờ 1 giờ cho vào quan tài, 3 giờ chiều đi chiêu, sau đó mang về nhà rồi mới làm lễ nhập quan và nói là làm thế cho sạch? Con xin bạch thầy chỉ bảo cho chúng con được biết rõ về điều này, con xin cảm ơn thầy. Đọc lại câu hỏi cho chúng ta nghe nhé. Bạch thầy, tại sao bây giờ người mất từ 10 giờ 1 giờ cho vào quan tài, tức là khoảng 10 giờ trưa thì mất đúng không, đến 1 giờ chiều đã cho vào quan tài, và 3 giờ chiều đi thiêu, thiêu xong rồi mang cho về rồi mới làm lễ nhập quan và nói rằng làm như thế cho sạch? Cái này xin thưa các quý vị, cái vấn đề này nó cũng không có một cái nghi thức, một cái quy định nào bắt buộc cả. Cho nên là theo cái văn hóa và theo cái gì, cái tín ngưỡng, theo cái tập tục, tập quán của cái khu vực đó, xã phường đó, thôn xóm đó, khu phố đó, vân vân, họ làm như thế nào, chúng ta cũng không thể nói họ là sai hay là đúng được. Không thể nói sai hay đúng được. Vì họ nói rằng làm như thế để cho sạch. Thì họ cũng có lý của họ. Họ sợ là gì? Có những căn bệnh, những người có mắc căn bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt như bây giờ là bệnh gì? Bệnh Covid đó. Thì mà tôi nghĩ rằng xuất phát từ cái dịch Covid vừa qua. Và bây giờ nó mới sinh ra cái vấn đề này. Còn thì trước đây tôi chưa nghe cái vấn đề đó. Trước đây tôi mấy năm trước, từ năm 2019 về trước, tôi chưa nghe thấy cái chuyện mà đi thiêu về rồi xong mới thì mới làm nhập quan phát tang. Nhưng sau Covid vừa qua thì không chỉ hôm nay Phật tử mới hỏi thầy câu này, mà có mấy Phật tử hỏi thầy ở dưới nhà thất rồi, hỏi làm như thế có đúng không. Xin thưa các quý vị, đúng hay không đúng thì nó không có một cái quy tắc nào chuẩn ở trong đấy cả. Vì nó tùy thuận theo gì, từng điều kiện, từng hoàn cảnh, từ tùy theo gì, cái văn hóa tín ngưỡng của cái bà con nhân dân ở cái khu vực sinh sống ấy. Mà thầy nghĩ rằng cái này nó xuất phát từ cái đại dịch Covid năm 2020 vừa qua. Đặc biệt trong miền Nam chúng ta chết cũng khá nhiều. Mà trong lúc dịch đó chúng ta chưa có gì, chưa có vaccine để tiêm phòng. Cho nên sợ Covid còn hơn là sợ gì? Sợ ma, sợ quỷ các quý vị. Ma quỷ còn không giết được thân thể chúng ta ngay, nhưng còn Covid là mấy ngày có thể là đi toi mất nhiều mạng rồi. Cho nên là sợ Covid. Vì vậy mà Đảng, Nhà nước chúng ta, pháp luật Việt Nam chúng ta lúc đó là gì? Là ngăn cấm không cho gì tụ tập đông người để tổ chức ma chay, có phải không? Cấm là pháp luật cấm mà nói, cấm không cho đông người để tổ chức. Thậm chí ở dưới Đan Phượng có một ông chủ tịch xã, ông chủ tịch xã rồi cho thì cho người dân đến viếng trong lúc mà đang phòng chống dịch mạnh đó. Ông ấy tí nữa mất chức, tí nữa còn mất chức. Báo chí nó đưa lên là mầm ra, xong mới biết là gì, người nhà ông chủ tịch xã, cho nên người họ hàng ông chủ tịch xã, vì vậy mà cho người ta bật đèn xanh cho dân đến viếng đông như thế. Báo chí đưa vào ông tí nữa mất chức. Mà phải bị kỷ luật đó. Đích chân là chủ tịch huyện là bị kỷ luật, viết kiểm điểm là kỷ luật đó. Cái vụ đấy. Cho nên lúc đó là nhà nước cấm. Cấm là đúng thôi. Thì trong cái giai đoạn đó thì chúng ta thấy thì người mất đó, mà bị bệnh Covid đó, thường là gì? Người nhà không có được nhìn thấy thân thể lần cuối đâu. Mà mất ở trong bệnh viện thì thường là gì? Các y bác sĩ họ dùng theo cái phương pháp là khử khuẩn, tiệt trùng, và họ thì ăn mặc kín đáo theo cái bộ của bác sĩ, họ khâm liệm và cho vào cái túi thôi, hoặc là cho vào quan tài tùy. Lúc đó thì đem đi hỏa thiêu, thiêu xong mới thì đem cái cho, cái hũ cho về cho gia đình vào thôi. Mà thậm chí phải vài tuần, vài tháng sau mới được, thì người thân mới được nhận hũ cho ấy. Thì đến đương nhiên đến lúc đó được nhận hũ cho mới tổ chức gì, mới tổ chức cho con cháu là gì, làm một cái lễ nho nhỏ phúng viếng, không được tập trung đông người, nhưng cũng phải làm cái lễ nho nhỏ rồi đem đi thì an táng chôn cất. Và có thể là một cái bộ phận ở người dân là từ cái chỗ đó, cho nên bây giờ là nghĩ là gì, nghĩ là thôi thì cho nhập quan phát tang hỏa thiêu xong rồi nhận cho cốt về mới làm gì, mới làm lễ nhập quan phát tang phúng viếng cho họ hàng như thế. Thì cái này cũng là một cái cách gọi là họ có thể xã hội cho là tang văn minh. Nhưng mà theo phong tục truyền thống của chúng ta thì cũng không nên làm như thế. Theo phong tục truyền thống của chúng ta không nên làm như thế. Vì sao? Theo quan điểm của nhà Phật đó, Đức Phật nói con người chúng ta mới mất, ít nhất cũng phải để cái thân thể của họ được gì? Nằm yên trong vòng 3 tiếng đến 8 tiếng để cho thần thức của họ ra đi, ra đi hoàn toàn đã. Thì khi đó mới để động vào, khi đó mới làm lễ gì? Nhập quan phá tang mới cho đi hỏa thiêu, cho đi chôn cất vân vân. Đấy. Cho nên chúng ta học Phật thì thôi chúng ta cứ theo cái truyền thống đi. Cứ có người mất xong chúng ta cứ để yên ở đó để tụng kinh niệm Phật khoảng ít nhất là khoảng 3 tiếng đồng hồ. Sau đó mới cho gì? Mới cho khâm liệm, tắm rửa, khâm liệm thay quần áo. Tắm rửa thay quần áo khâm liệm đó. Mới cho nhập quan phá tang. Nhập quan phá tang xong là phúng viếng. Phúng viếng xong mới đưa đi hỏa thiêu. Hỏa thiêu xong mới về gì? Mới về chôn cất an táng. Đó là theo quy luật của gì? Mấy nghìn năm cái lễ thọ mai. Thế là lễ mai táng của gì? An táng của đất nước chúng ta rồi. Cũng không nên đã phá vỡ cái truyền thống đó, sau này không may đó mà làm sao đó thì lại khổ, họ hàng lại khổ, gia đình lại khổ. Ai họ làm thế nào kệ họ đi, nhưng chân chúng ta thì theo quan điểm của thầy nên theo cái truyền thống của chúng ta để làm như thế thì sẽ không phải lăn tăn về suy nghĩ là đúng hay sai nữa. Vậy còn việc của họ làm thì thôi kệ họ đi. Phật tử nó hỏi, trước con có ra trình đồng mở phủ hầu thánh, sau đó có cơ duyên được quy Tam Bảo tại chùa Khai Nguyên. Có một thời gian con không về lễ chùa được, nên không theo hết được các khóa tu của thầy. Vậy giờ con vừa là thanh đồng, vừa là đệ tử của Phật gia. Nếu như con bắt ghế hầu thánh thì với cửa Phật có tội lỗi gì không thầy? Có bị cho là tà đạo không ạ? Xin thưa các quý vị, chúng ta thờ Phật kính thánh không sao. Thầy đến các ngôi đền thờ thánh thờ mẫu thầy vẫn cung kính chắp tay xá chào và thậm chí là gì cúi lạy bình thường, vì các ngài là gì toàn là những bậc thánh của dân tộc, những vị anh hùng dân tộc, những người có công với gì với đất nước, với quốc gia, với dân tộc Việt Nam này. Chúng ta là gì, cho dù tu như thế nào cũng phải gì uống nước nhớ nguồn. Cho nên cái việc thờ Phật kính thánh nữa, lễ thánh nữa thì cũng tốt thôi, không ảnh hưởng gì. Nhưng ở đây cái trường hợp này Phật tử này hỏi rằng á, trước là theo đồng nhưng sau là gì, là quy tam bảo theo Phật rồi, nhưng bây giờ lại gì một thời gian không lên được chùa cho nên không theo được các khóa tu, bây giờ lại tiếp tục muốn trở lại để đi hầu thánh nữa, tức là đi trình đồng nữa, đi hầu đồng nữa, như vậy có bị mắc tội gì với Phật không? Xin thưa quý vị, Phật thì không bắt tội gì chúng ta cả. Chúng ta theo Phật hay không theo Phật, Phật cũng vẫn từ bi bình đẳng như thế thôi. Chúng ta đi quy Phật, xin Phật làm đệ tử, Phật cũng không mừng, không vui hơn. Chúng ta chửi, chúng ta mắng, chúng ta bỏ Phật đi, thậm chí chúng ta bỏ ban thờ Phật đi, chúng ta vứt tượng Phật đi, Phật cũng gì cũng không buồn, không giận và không oán ghét chúng ta. Vì Phật là gì? Từ bi bình đẳng, yêu thương bác ái đối với tất cả chúng sinh, không có gì, không có bị thở hơn thua, thắng thiệt, yêu ghét, vân vân. Cho nên ở đây là tại do chúng ta thôi. Nếu chúng ta cảm thấy gì quy theo Phật rồi mà vẫn còn muốn đi hầu đồng theo thánh thì cũng đây là do gì, do chúng ta thôi. Còn gọi là tà đạo hay không thì thầy không dám nói cái điều này. Tà hay không thì chúng ta biết thôi, tà hay không tự tâm chúng ta biết. Nếu chúng ta đi hầu thánh mà gì chúng ta thấy an lạc, thấy làm đúng thì không sao. Mà chúng ta đi hầu mà chúng ta gì, chúng ta phán xét, chúng ta dọa dẫm người khác, chúng ta kiếm tiền, chúng ta này khác thì cái đó là có vấn đề. Nói thật như thế. Nhưng mà ở đây theo quan điểm của nhà Phật, khi chúng ta phát nguyện quy tam bảo là không quy gì, quy Phật không quy hung gì, hung thần quỷ vật. Thánh thì không phải là hung thần quỷ vật, thánh là những vị anh hùng dân tộc. Nhưng khi chúng ta đi hầu thánh, có một số những người tự gì, tự vọng ngữ, nói mình là gì, là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, là ông Hoàng Bảy, là ông Hoàng Mười, là ông Hoàng Bơ, là cô gì, cô Bơ Thoại Phủ, cô bé Thượng Ngàn, rồi cửu trùng Thánh Mẫu vân vân. Thậm chí có những vị ra cả giá gì, giá Bồ Tát Quan Âm. Có những vị nhảy lên ra cả giá Phật Tổ, ta là Phật Tổ Như Lai đây. Ghê chưa? Cho nên nhiều trường hợp là gì, lợi dụng cái vấn đề đó để phán xét này nọ là gì, rất nguy hiểm. Chứ còn mà họ hầu thánh để cho tinh thần là gì thoải mái, hoan hỷ, tri ân và báo ân đối với các bậc thánh nhân xuất thế và thế gian á, đối với các anh hùng dân tộc á, thì đó là việc gì, việc tốt. Đó là ôn lại cái truyền thống gì, văn hóa dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây vậy, thì đó là gì, việc tốt đó. Thì cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi này, đi hầu đồng ở đây có phải là tà đạo không, thì thầy không dám trả lời là tà hay không. Vì tà hay không là do gì, do hành xử của vị này lúc gì ra hầu ấy. Nhưng mà theo thầy thì đã là muốn theo Phật rồi thì là một người bình yên để tu hành thì là người bình yên. Còn nếu mà vẫn muốn theo thánh thì mình cứ về hẳn bên thánh đi, để cho mình phải khỏi phải lăn tăn vất vả. Một lúc nào đó mình đi hầu thánh thì mình cảm thấy là thôi đủ rồi, thì thôi lại quay về với Phật, lại sám hối Phật, lại Phật để cho con quy lại, cho con gì tu lại theo Phật thì thôi cũng được, không sao, tùy duyên. Chứ Phật không trách hay là không gì thù hằn gì chúng ta đâu.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.